các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, phế vật Văn Hạo. A, ha. Trống trải luyện võ trường, một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài đang mặc trầm trọng áo giáp, hai tay nhanh nắm lấy một thanh cùng thân thể của hắn và không tương xứng rộng thùng thình kiếm bản rộng, chính vung mồ hôi như mưa múa lấy. Kiếm bản rộng mỗi một lần múa, nam hài đều toàn thân cơ bắp ghim lên, hàm răng cắn chặt, nói không nên lời cố hết sức, có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn đang vẻ mặt quật cường cùng chăm chú, không chút nào nhìn chung thân như vừa tắm rửa hết mồ hôi, một lần huy động trong tay kiếm bản rộng. Mỗi một kiếm đều là như vậy thuần thục, như vậy chăm chú, trên mặt đất bộ pháp cũng không chút nào bởi vì cố hết sức mà hỗn loạn, là như vậy trầm ổn cùng thành thạo, cả hai phối hợp hoàn toàn ăn ý, nếu như không nhìn nam hài niên kỷ, người khác nhất định sẽ cho rằng đây là một cái luyện mấy chục năm kiếm lao nhân. Luyện võ trường bên ngoài, một cái lao nhân hướng bên này nhìn thoáng qua, phát hiện trên trận tiểu nam hài, trong mắt hiện lên một đạo yêu thương chi sắc, lập tức hướng bên này đi tới. Đừng nhìn lao nhân râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng lại tinh thần rũ, hành tẩu long hành hổ bộ, toàn thân tản ra cường đại khí tức, cho người một loại không giận tự uy cảm giác, hoàn toàn không giống một cái giả yếu chi nhân. Lão người tới luyện võ trường bên cạnh, lặng lặng nhìn trên trận nam hài, cái kia cương nghị trên mặt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc, có tán thưởng, vui mừng, cũng có yêu thương cùng vui mừng, còn có tiếc hận cùng đau lòng. Hạo Nhi, nghỉ ngơi một chút ta, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Một hồi lâu, lão nhân trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, yêu thương đối với trên trận tiểu nam hài hô. A. Nam hải kinh hô một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên dừng lại, tựa hồ là vừa rồi luyện kiếm quá mức chăm chú, rõ ràng không có phát hiện lão nhân đến, kết quả lão nhân mới mở miệng, ngược lại đưa hắn lại càng hoảng sợ. Ra ra, ngươi đến đây lúc nào? Nam hải có chút co quắp nhìn xem bên ngoài chàng lão nhân, hỏi. Vừa tới. Lão nhân hiền lành nhìn xem nam hải, lần nữa yêu thương nói ra, tuy nhiên luyện kiếm trọng yếu, nhưng là ngươi cũng phải chú ý thân thể, ngàn vạn đừng mệt nhọc. Ân. Nam hải nhẹ gật đầu. Rất nghiêm túc nói ra, thân thể của ta thể còn chịu được, luyện thêm trong chốc lát liền đi nghỉ ngơi. Nói xong, Nam Hải không hề để ý tới lao nhân, lần nữa nhắc tới kiếm, lại một lần múa. Nhìn xem trên trận cái kia bị mồ hôi thẩm thấu non nớt thân ảnh, nhìn xem cái kia quật cường mà kiên định thần thái, lao nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, quay người rời đi, đồng thời, trong miệng còn lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Theo lão nhân thân ảnh biến mất trong tầm mắt, trên trận Nam Hải đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lão nhân rời đi phương hướng, than nhẹ một tiếng, đầu vô lực thấp, vẻ mặt thất lạc. Thực xin lỗi ra ra, Hạo Nhi lại để cho các ngươi thất vọng rồi. Bất quá lập tức, vốn là thất lạc thần sắc thoáng cái lại bị kiên định cùng quật cường chỗ thay thế. Không được, ta muốn kiên trì, không thể để cho ra ra bọn hắn thất vọng. Nam Hải cắn răng, nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt kiên định lẩm bẩm nói, ngũ hành thân thể làm sao vậy, người khác đều nói ngũ hành thân thể là luyện không xuất ra kinh khí. Thế nhưng mà ta còn không phải luyện ra, hơn nữa hiện tại cũng đã đến kiếm tùy tùng đẳng cấp cao, ta tin tưởng, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ không thua cho người khác đấy. Phế vật Văn Hạo, 2. Đúng, tuyệt đối sẽ không thua cho người khác. Tiểu Nam Hải hung hăng nhẹ gật đầu, nắm chặt nắm đấm ở trước ngực quơ quơ, vẻ mặt kiên định cùng tự tin, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu, hai tay lần nữa nắm chặt kiếm bản rộng hung hăng vung dậy. Ồ, ha. Nam Hải tên là Văn Hạo. Là kiếm vũ đại lục trong đại lục Thiên Vũ Đế quốc tứ đại gia tộc một trong Văn gia thế hệ này thứ tử, theo tiểu thông minh lanh lợi, thâm thụ gia tộc sở hữu tất cả trưởng bối yêu thích, từng bị gia tộc tất cả mọi người gửi dùng rất cao kỳ vọng. Chỉ là lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, tại Văn Hạo tam tuổi tiếp nhận gia tộc kiểm tra đo lường thể chất lúc, lại bị kiểm tra đưa ra vì cực kỳ hiếm thấy, trăm trong vạn người khó ra một người ngũ hành thân thể. Ngũ hành thân thể, lại bị mọi người xưng là phế vật thân thể. Hắn trung thân cũng khó có thể tu luyện ra kinh khí, đây cũng chính là nói Văn Hạo đem cùng võ vô duyên. Nếu như Văn Hạo là xuất thân tại gia đình bình thường bên trong, cái này cũng không có gì, tại kiếm vũ đại lục, không thể tu luyện kinh khí bình thường người nhiều không kể xiết, bình thản qua cả đời còn chưa tính. Nhưng vấn đề là Văn Hạo sinh ra ở Thiên Vũ Đế quốc dùng võ nổi tiếng tứ đại gia tộc một trong, tại đây dạng một cái trong gia tộc, đột nhiên xuất hiện một cái không cách nào tu luyện người bình thường, trong gia tộc mọi người tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Trải qua gia tộc trưởng bối nhiều lần kiểm tra đo lường, cuối cùng nhất không thể không thất vọng tiếp nhận sự thật, Văn Hạo xác thực là ngũ hành thân thể, hơn nữa hay vẫn là ngũ hành thân thể trong nhất phế vật cân đối ngũ hành thân thể. Văn Hạo rất không may, bất quá hắn cũng là may mắn, bởi vì Văn gia trực hệ huyết mạch nhân khẩu không vượng, cho nên, mặc dù hắn là phế vật, trong gia tộc mọi người đối với hắn hay vẫn là không tệ, cũng không có vì vậy mà cười nhạo hắn. Tuy nhiên ngoại giới cũng có rất nhiều người cười nhạo Văn gia ra một cái phế vật. Nhưng cũng chỉ là sau lưng nói, chưa từng có người nào dám đảm đương lấy Văn gia người nói, càng không người nào dám đăng tại Văn Hạo nói, dù sao Văn gia cái kia tứ đại gia tộc một trong thân phận không phải đem làm bài trí đấy. Đến Văn Hạo 4 tuổi lúc, thông minh hắn rốt cục biết mình tình huống, cũng biết vì cái gì cái này đã qua một năm, mẫu thân mỗi lần nhìn về phía trong ánh mắt của hắn luôn tràn đầy sầu lo. Vì không để cho người khác xem thường chính mình, vì không cho mẫu thân sầu lo, Văn Hạo rốt cục cố lấy dũng khí, hướng ra gia của mình đề ra bản thân muốn tu luyện kinh khí. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, biết rõ Văn Hạo là một cái phế vật gia gia rõ ràng đã đáp ứng yêu cầu của hắn, cũng truyền cho hắn Văn gia gia truyền tuyệt học Thiên Lôi Quyết. Đã có công pháp, Văn Hạo từ nay về sau mỗi ngày trong sinh hoạt trừ ăn cơm ra bên ngoài, liền tất cả đều là tu luyện, bởi vì hắn biết rõ, mình là một phế vật, thật sự nếu không cố gắng, tiểu thực trở thành phế vật. Tại không kế ngày đêm khắc khổ trong khi tu luyện, 3 năm sau, phế vật Văn Hạo rốt cục phá vỡ truyền thuyết, tu luyện ra kinh khí, tuy nhiên cái này lại để cho mọi người mừng rỡ không thôi, nhưng mọi người cũng không có đối với Văn Hạo báo quá lớn hy vọng, bởi vì vì mọi người đều biết dù cho Văn Hạo cố gắng nữa, cũng không có khả năng cao bao nhiêu thành tựu. Mà Văn Hạo cũng không vì vậy mà kiêu, vẫn đang mỗi ngày cố gắng tu luyện, cho tới bây giờ, Văn Hạo cũng 11 tuổi, thực lực của hắn cũng đạt tới đẳng cấp cao kiếm tùy tùng. Tuy nhiên thực lực đạt tới đẳng cấp cao kiếm tùy tùng, nhưng theo tuổi tăng trưởng, Văn Hạo cũng minh bạch, mình quả thật là một cái phế vật, bởi vì so với chính mình tiểu ngũ tuổi đệ đệ, muội muội đồng dạng cũng đạt tới đẳng cấp cao kiếm tùy tùng thực lực, hơn nữa huấn luyện của mình lượng hay vẫn là khi bọn hắn mấy lần dưới tình huống. Phế vật Văn Hạo, 3. Cho nên, mỗi lần chứng kiến các trưởng bối nhìn về phía chính mình cái kia thất vọng mà ảm đạm thần sắc, Văn Hạo đều trong nội tâm đau xót, đã từng mấy lần, Văn Hạo thậm chí nghĩ buông tha cho, đã chính mình là một cái phế vật, vậy thì đem làm cả đời tiêu dao khoái hoặc phế vật tốt rồi, tội gì muốn giống như bây giờ ăn lấy hết khổ. Thế nhưng mà mỗi lần đem làm Văn Hạo muốn buông tha cho thời điểm, mẫu thân cái kia sầu lo ánh mắt luôn sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn, lại để cho lòng hắn thương yêu không dứt. Mà lúc này, sở hữu tất cả tạp niệm cũng tất cả đều bị hắn theo trong đầu hễ quét là sạch, còn lại chỉ có một ý niệm trong đầu, kiên trì xuống, nhất định phải kiên trì xuống, không vì cái gì khác, chỉ là vì không cho mâu thân lại vì chính mình mà sầu lo. Cứ như vậy, lần lượt, Văn Hạo một mực kiên trì tới hiện tại, hôm nay cũng như thế. Tu luyện chỉ rằng có trong một giây lát, một cái tiểu tiểu khả ái, phấn điêu ngọc mài, ăn mặc một thân váy hồng tiểu nữ hài tiểu nhảy cả từng từ đằng xa chạy tới. Tiểu nữ hài đi vào luyện võ trường bên cạnh, không có một tia dừng lại, ăn mặc màu đỏ tiểu giày ra hai chân đạp đạp bỏ chạy đi lên, đi vào Văn Hạo bên người, cũng mặc kệ đang tại tu luyện Văn Hạo, ngang ngược lôi kéo hắn liền hướng hạ đi đến. Đồng thời trong miệng còn làm nũng giống như hét lên, ca ca, đi đến cho ta kể chuyện xưa. Văn Hạo bất đắc dĩ thả ra trong tay kiếm bản rộng, nhìn xem muốn chính mình cho nàng kể chuyện xưa tiểu nữ hài, cười khổ nói, tiểu muội, ca ca còn muốn huấn luyện đâu rồi, đi gọi lao sư cho người kể chuyện xưa. Không nha, không nha. Tiểu nữ hài đầu dao động giống như là nhổ sóng cổ, quệt mồm, bất mãn nói, những lao sư kia chỉ biết là muốn ta nhớ kỹ cái này, nhớ kỹ cái kia, nói về câu chuyện một chút cũng không tinh màu, ta muốn ca ca cho ta giảng, có được hay không vậy? Nhìn xem cái kia dẹp lấy miệng, hai mắt hơi nước tràn ngập, vẻ mặt ủy khuất nhìn qua tiểu muội của mình, Văn Hạo biết rõ, nếu như mình dám cự tuyệt, nàng kia lập tức sẽ dùng sấm sét giống như tiếng khóc, đưa tới tất cả mọi người. Lại để cho mọi người cho là mình khi phụ nàng. Cười khổ một tiếng, dù sao hôm nay đã tu luyện cả buổi, cũng nên nghỉ ngơi, Văn Hạo lúc này đối với muội muội nói ra, được rồi, bất quá ca ca hiện tại toàn thân là đổ mồ hôi, ngươi phải đợi ta tẩy trừ thoáng một phát mới được. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu nữ hải cao hứng được liên tục gật đầu, sau đó bị Văn Hạo lôi kéo đã đi ra luyện võ trường. Tiểu nữ hải tên là Văn Tiểu Nguyệt, so Văn Hạo tiểu ngũ tuổi, là hắn một sữa đồng bào thân muội muội. Bình thường Văn Tiểu Nguyệt thật biết điều, cũng rất nghe lời, Văn Hạo yêu thương vô cùng cô muội muội này, mà cô muội muội này cũng đúng Văn Hạo rất là ỷ lại, rất ít như hôm nay như vậy man không giảng lễ. Bất quá Văn Hạo biết rõ, sự tình hôm nay không là vì muội muội nguyên nhân, nhất định là gia gia sợ chính mình mệt mỏi gặp, cố ý gọi muội muội đến, như chuyện như vậy, trước kia cũng thường xuyên phát sinh. Trở lại ở lại tiểu viện, mới vừa vào cửa, Văn Hạo liền chứng kiến một cái 20 tuổi, dáng người thon dài, xinh đẹp động lòng người. Toàn thân tản ra một cổ cao quý khí chất thiếu phụ. Tại thiếu phụ bên cạnh, một cái cùng tiểu nữ hài tuổi tác tương linh tiểu nam hài, vừa nhìn thấy Văn Hạo cùng muội muội tiến đến, cái kia trắng nón trên mặt lập tức dần hiện ra nghịch ngợm dáng tươi cười, cũng mặc kệ thiếu phụ cùng Văn Hạo, trực tiếp chạy tới, cùng tiểu Nguyệt Nha đầu hai người tay nắm chạy qua một bên, thấp giọng tọt 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 nói cái gì đi, cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Phế vật Văn Hạo, 4. Mẫu thân. Văn Hạo đi vào thiếu phụ trước mặt, thân thiết hô. Thiếu phụ đúng là Văn Hạo mẫu thân Tôn Ngọc Lan, mà cái kia tiểu nam hải gọi Văn Duệ, là Văn Hạo thân đệ đệ, cùng Tiểu Nguyệt Nha đầu là sinh đôi huynh muội. Hạo Nhi, mệt mỏi a. Thiếu phụ kéo qua Văn Hạo, xuất ra khăn tay, vẻ mặt đau lòng giúp hắn đem mồ hôi trên mặt nước đọng lau. Không phiền lụy. Văn Hạo lắc đầu, sau đó nói, mẫu thân, ta đi trước tẩy trừ thoáng một phát. Ân, đi thôi. Thiếu phụ gật gật đầu, buông ra Văn Hạo, cười nói, ta hôm nay phân phó phòng bếp làm các ngươi tam huynh muội thích ăn nhất giấm đường cá, chờ một lát, các ngươi tiểu không nên chạy loạn rồi. A, có giấm đường cá a. Không đều Văn Hạo trả lời, Văn Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Nam Hải liền hoan hô. Ân. Văn Hạo nhẹ gật đầu, sau đó một đầu chui vào phòng. Hơn 10 sau về sau, hất lên một đầu ẩm ướt lộ lộ tóc Văn Hạo theo gian phòng của mình trong đi ra, tắm rửa, vừa rồi mỏi mệt cũng tiêu trừ hơn phân nửa, trên người không có vết mồ hôi. Cả người cũng trở nên sảng khoái tinh thần, cảm giác giống như là thay đổi một người tựa như. Lúc này, Tôn Ngọc Lan đã rời đi, chỉ còn lại có Văn Duệ cùng Văn Tiểu Nguyệt hai cái tiểu gia hỏa trong phòng chờ Văn Hạo cho bọn hắn kể chuyện xưa. Chương 02, Thần Ngọc Kiếm Tôn. Chương 02, Thần Ngọc Kiếm Tôn. Ca ca, ngươi hôm nay cho chúng ta nói cái gì câu chuyện? Văn Duệ nhìn xem Văn Hạo, một đôi sáng ngời con mắt nhanh như chớp chuyển động, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặc kệ nói cái gì câu chuyện, dù sao muốn lợi hại mới được. Tiểu nha đầu vung lấy nắm tay nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nói, tốt nhất là cái loại nầy đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhân vật. Đúng đúng đúng, chính là muốn cái loại nầy đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhân vật. Văn Duệ nghe vậy, hai mắt sáng ngời, đồng dạng hưng phấn không thôi. Kiếm vũ đại lục, lấy võ vi tôn, hơn nữa đây là dùng võ nổi tiếng Văn gia, từ nhỏ đã bị võ phong hun đúc, tuy nhiên Tiểu Nguyệt cùng Văn Duệ hai cái tiểu gia hỏa còn mới 6 tuổi, thế nhưng mà đối với cường giả sùng bái sớm đã thâm nhập trong xương. Ân, muốn lợi hại còn muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhân vật. Văn Hạo trầm tư thoáng một phát, sau đó trong mắt sáng ngời, nói, đã có, hôm nay ta tiểu cho các ngươi nói một chút Thần Ngọc Kiếm Tôn câu chuyện. Kiếm Tôn. Hai cái tiểu gia hỏa hai mắt sáng ngời, lúc này hưng phấn nói, hoa, là Kiếm Tôn à, thật là lợi hại à, tiểu giảng cái này, tiểu giảng cái này. Tuy nhiên hai cái tiểu gia hỏa mới 6 tuổi, nhưng xuất thân tại võ hơn thế gia, bọn hắn biết đến cũng xa so người khác hơn rất nhiều. Tựa như đại lục này đối với thực lực võ giả phân loại, nếu như là người bình thường, có chút hơn 10 tuổi cũng chưa chắc chính thức tin tưởng, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa lại từ lúc 4 tuổi lúc sẽ biết. Dựa theo thực lực võ giả, đưa bọn chúng phân thành 10 cấp bậc, theo nhược đến cường theo thứ tự là kiếm tùy tùng, kiếm giả, kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm cuồng, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm tông, kiếm tôn. Mà mỗi một cấp, lại đem hắn chia làm sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao cùng đỉnh phong. Kiếm tùy tùng, kiếm giả cùng kiếm sĩ bị mọi người xưng là sơ cấp võ giả, kiếm sư cùng kiếm cuồng thì là trung cấp võ giả, mà kiếm vương cùng kiếm hoàng tắc thì là cao cấp võ giả. Về phần kiếm đế, kiếm tông cùng kiếm tôn thì là siêu cấp võ giả, nghe nói, một gã siêu cấp võ giả tiện tay có thể bổ ra một tòa tiểu sơn. Phế vật Văn Hạo, nam. Bất quá, hiện tại toàn bộ đại lục thực lực mạnh nhất cũng chỉ đạt kiếm tông, mà kiếm tôn cũng đã có mấy trăm năm không xuất hiện đã qua. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân là hơn 2 vạn năm trước đại lục ở bên trên từng phát sinh qua bách tộc đại chiến, nhân loại dùng nhất tộc chi lực đại tranh tài trăm dị tộc, tuy nhiên cuối cùng nhất nhân loại thắng lợi rồi, nhưng là nhân loại cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Đầu tiên, vốn là rộng lớn khôn cùng kiếm vũ đại lục bởi vì này một trận chiến biến thành 5 khối đại lục, mặt khác càng có vô số địa phương biến thành biển cả, tiếp theo nhân loại cao thủ chết tổn thương hầu như không còn, sở hữu tất cả cao cấp công pháp toàn bộ mất đi, khiến cho nhân loại lại cũng khó có thể leo võ cảnh đỉnh phong. Dù cho hơn vạn năm đi qua, dù là cái này hơn một vạn năm qua, nhân loại xuất hiện vô số kinh diễm tuyệt luân thế hệ, bọn hắn cũng sáng tạo ra vô số công pháp, nhưng vẫn nhưng không pháp khôi phục trước kia huy hoàng. Hôm nay, Văn Hạo sở muốn cho đệ muội giảng Thần Ngọc Kiếm Tôn tiểu là theo bách tộc đại chiến về sau, chỉ vẹn vẹn có mấy người tu luyện đến kiếm tôn cấp cao thủ dị loại. Thần Ngọc Kiếm Tôn xuất hiện tại theo nay ba hơn trăm năm trước, nghe nói, cái này Thần Ngọc Kiếm Tôn sở dĩ có thể tu luyện tới kiếm tôn, đó là bởi vì hắn đạt được một loại theo bách tộc đại chiến trước còn sót lại công pháp. Vốn là mọi người cũng không biết nguyên nhân này, bởi vì Thần Ngọc Kiếm Tôn vừa ra đạo liền có kiếm tông thực lực, hắn ỷ vào thực lực của mình, bốn phía tìm cao thủ khiêu chiến, chưa từng thua trận, khiến cho các đại môn phái cùng thế gia những cao thủ kia thể diện mất hết, vì vậy mà kết thù kết toán không ít, rất nhiều thế lực đều đối với hắn hận thấu xương. Bất quá, tuy nhiên Thần Ngọc Kiếm Tôn bốn phía khiêu chiến, càng là đánh cho thế lực này cao thủ chật vật không chịu nổi, nhưng hắn theo không hạ sát thủ, cho nên tuy nhiên ném đi mặt, nhưng cũng không có cái đó cái thế lực chính thức đối với Thần Ngọc Kiếm Tôn vây xào, dù sao đạt tới kiếm tông cấp bậc này siêu cấp cao thủ không phải tốt như vậy gây, ai cũng không muốn cho mình môn phái gây lớn như vậy một cái đối đầu, cho nên tất cả mọi người bảo trì mặt ngoài hữu hảo. Có một ngày, Thần Ngọc Kiếm Tôn đột nhiên mất tích, một năm về sau, Thần Ngọc Kiếm Tôn xuất hiện lần nữa, mà hắn lúc này, cũng đã không còn là kiếm tông, mà là kiếm tôn, đem làm tin tức này truyền ra, toàn bộ đại lục sở hữu tất cả môn phái thế lực đều phái người đến định bợ hắn, muốn từ hắn tại đây đạt được đột phá kiếm tôn phương pháp. Thế nhưng mà, Thần Ngọc Kiếm Tôn một mực đều ngậm miệng không nói, thẳng đến có một ngày, Thần Ngọc Kiếm Tôn tại trong nhà mình, uống say rượu, nhất thời lỡ lời, đối với một cái tâm phúc nói ra bản thân đạt được một khối ngũ hành thần ngọc, mà cái này khối thần ngọc bên trên rõ ràng có một quyển sách vạn năm trước công pháp, hắn đúng là tu luyện loại này công pháp mới đột phá đến kiếm tôn đấy. Không chỉ như thế, hắn còn nói, nếu như tiếp tục chiếu công pháp bên trên tu luyện, hắn cuối cùng có một ngày hội đột phá kiếm tôn, trở thành bao quát chúng sinh thần. Lúc ấy, Thần Ngọc Kiếm Tôn nói ra chuyện đó cũng không coi ở ý, đem làm ngày hôm sau nghĩ đến lúc, mới cảm thấy không ổn, bất quá khi hắn đi tìm cái kia tâm phúc lúc, tâm phúc sớm đã mất tích. Kết quả không có vài ngày, Thần Ngọc Kiếm Tôn đạt được vạn năm trước công pháp sự tình ngay tại toàn bộ đại lục chuyện được xôn xao, có thể tu luyện tới kiếm tôn, còn có thể đột phá kiếm tôn trở thành mọi người ngưỡng mộ thần, loại này hấp dẫn, phàm là võ giả, cái nào có thể bỏ qua. Vì vậy, tất cả mọi người đã ra động tác Thần Ngọc Kiếm Tôn chủ ý. Từ nay về sau, Thần Ngọc Kiếm Tôn cũng không thể an bình rồi, cái gì ám sát, đầu độc, bắt cóc vơ vét tài sản vân vân, chỉ cần là có thể nghĩ ra được, tất cả đều dùng đến Thần Ngọc Kiếm Tôn trên người. Phế vật Văn Hạo, 6. Bình quân mỗi ngày, Thần Ngọc Kiếm Tôn muốn gặp gỡ 10 lần đã ngoài ám sát, về phần độc dược càng là không chỗ nào không có, gần kề nửa tháng, Thần Ngọc Kiếm Tôn sở hữu tất cả thân nhân hoặc là thần bí mất tích, hoặc là ly kỳ tử vong, dù sao cuối cùng không còn một ngống. Đem làm Thần Ngọc Kiếm Tôn nhìn xem năm tháng đại tiểu nhi tử chúng độc chết tại trong ngực của mình về sau, hắn rốt cục bạo nộ rồi, một mùi lửa đem nhà của mình cùng với sở hữu tất cả thân nhân thi thể đốt đi, sau đó một mình phụ kiếm đã đi ra. Tại sau đó trong một tháng, cơ hồ mỗi ngày đều truyền ra có môn phái hoặc là thế gia bị Thần Ngọc Kiếm Tôn tiêu diệt, lập tức, toàn bộ đại lục phong âm thanh hạc lên, tất cả cái thế lực như lâm đại địch, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ Thần Ngọc Kiếm Tôn sau một khắc tiểu sẽ tìm được chính mình. Đối mặt điên cuồng Thần Ngọc Kiếm Tôn, mọi người đều biết như vậy xuống dưới khẳng định không phải biện pháp, cuối cùng mọi người rốt cục liên hợp, đem sở hữu tất cả kiếm tông cấp cao thủ chiêu đến cùng một chỗ, chuẩn bị vây giết Thần Ngọc Kiếm Tôn. Tại kế tiếp 3 tháng, Thần Ngọc Kiếm Tôn cùng những cái kia liên hợp lên kiếm tông cao thủ cơ hồ là 3 ngày một ít chiến, 7 ngày một đại chiến, chết ở Thần Ngọc Kiếm Tôn thủ hạ tất cả thế lực kiếm tông cao thủ cao tới 100 vị. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, Thần Ngọc Kiếm Tôn đột phá kiếm tôn cũng không bao lâu. Chỉ là sơ giai kiếm tôn mà thôi, đối mặt vô số kiếm tông cao thủ vĩnh viễn vây giết, hắn cũng ngăn cản không nổi. Cuối cùng một trận chiến, Thần Ngọc Kiếm Tôn đối mặt 100 vị kiếm tông cao thủ vây giết, tại đánh chết hơn 10 vị kiếm tông, bản thân bị trọng thương dưới tình huống, vẫn đang chạy thoát đi ra ngoài. Từ nay về sau Thần Ngọc Kiếm Tôn liền mất tích, không còn có lộ mặt qua, mà những cái kia tất cả thế lực lớn kiếm tông cấp cao thủ tại đau khổ tìm mấy năm sau, không thể không buông tha cho. Mà tất cả thế lực lớn cũng theo Thần Ngọc Kiếm Tôn mất tích một khắc này bắt đầu qua nổi lên hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian, bởi vì vì tất cả mọi người không biết Thần Ngọc Kiếm Tôn thế nào, là chết hay vẫn là núp ở chỗ nào dưỡng thương tu luyện, có thể hay không chờ hắn đem tổn thương dưỡng tốt về sau, lại đến báo thủ. Cho đến ngày nay, tuy nhiên rất nhiều người đều đã quên Thần Ngọc Kiếm Tôn một người như vậy, nhưng 300 năm trước những cái kia đã từng vây giết qua thế lực của hắn vẫn đang lòng còn sợ hãi, thậm chí là sợ hãi, sợ người này lúc nào lại xuất hiện. Thế cho nên khi bọn hắn trong thế lực tuyệt đối không chuẩn để Thần Ngọc Kiếm Tôn cái tên này, nếu không sẽ phải chịu trọng phạt. Kỳ thật những thế lực này lo lắng cũng là có căn cứ, võ giả căn cứ thực lực tăng lên, tánh mạng của bọn hắn cũng sẽ biết tùy theo tăng trưởng, kiếm tông có thể sống đến 400 tuổi tả hữu, mà kiếm tôn tánh mạng sẽ tăng dài, cho nên dù cho hơn 300 năm qua đi, chỉ cần Thần Ngọc Kiếm Tôn lúc trước không có bởi vì trọng thương mà vong, như vậy hắn tuyệt đối còn sống. Những cái kia người xấu, Thần Ngọc Kiếm Tôn quá đáng thương. Văn Hạo vừa nói, tiểu nha đầu tiểu rơi lệ đầy mặt hét lên, tại sao không có người bàng, giúp, Thần Ngọc Kiếm Tôn đâu này? Ha ha! Văn Hạo mỉm cười, không có nhiều lời, nhân tính tham lam như thế nào lại là ngươi tiểu nha đầu này có thể hiểu được đấy? Bàng, giúp, muội muội đem nước mắt trên mặt lau đi, Văn Hạo khẽ cười nói, nhìn ngươi, đều nhanh thành tiểu hoa mèo, lập tức muốn ăn cơm đi, nhanh đi rửa. Ân. Tiểu Nguyệt Nhu thuận gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Ca ca! Thần Ngọc Kiếm Tôn lấy được vạn năm trước công pháp thật sự lợi hại như vậy sao? Văn Duệ nhìn xem Văn Hạo, tò mò hỏi. Phế vật Văn Hạo, 7. Đương nhiên. Văn Hạo khẳng định gật đầu, nói ra, nếu không phải vạn năm trước công pháp lợi hại, hắn làm sao có thể tu luyện thành kiếm tôn đâu này. Phải biết rằng, nhưng hắn là vạn năm qua chỉ vẹn vẹn có vài tên kiếm tôn một trong. Nếu như chúng ta có thể được đến cái kia thần ngọc kiếm tôn công pháp, có phải hay không cũng có thể tu luyện thành kiếm tôn đâu này. Văn Duệ vẻ mặt si mê nói, đây chính là kiếm tôn A, toàn bộ đại lục chí cao vô thượng kiếm tôn A. Nghe vậy, Văn Hạo cũng mặt lộ vẻ hướng tới, nếu như mình đạt được, có phải hay không cũng có thể thoát khỏi phế vật danh tiếng, tu luyện tới cao cao tại thượng kiếm tôn đâu này. Lập tức lại lắc đầu, mặt lộ vẻ cười khổ, làm như tự rêu giống như lẩm bẩm nói, không nói trước thần ngọc kiếm tôn còn sống hay không, cho dù hắn đã chết rồi, hơn 300 năm qua, rất nhiều người đều điên rồi giống như tìm kiếm hắn, đều không có tìm được, chính mình cái phế vật lại làm sao có thể tìm được đâu này. Rất nhanh, muội muội Tiểu Nguyệt tiểu rửa mặt xong đi ra, lập tức cũng nhanh đến dùng bữa tối thời gian, Văn Hạo liền dẫn đệ muội trực tiếp đi tới phòng ăn. Dùng cơm xong, chân trời cuối cùng một vòng dạng mây đỏ đã đến đường chân trời, Văn Hạo trở lại gian phòng của mình, xem trong chốc lát sách, lúc này mới trên giường ngủ. Chương 03, gia tộc gặp chuyện không may. Đến từ phía trên thủy huấn luyện, Văn Hạo cơ hồ sở hữu tất cả thời gian đều dùng tại huấn luyện lên, mỗi ngày cũng chỉ có dùng ngủ trước cái này chút thời gian học tập sách vở tri thức. Mỗi một ngày huấn luyện, tuy nhiên Văn Hạo một mực đều kiên trì, thế nhưng mà hắn dù sao chỉ có 11 tuổi, thân thể mỏi mệt tự nhiên không cần phải nói, vừa lên giường, rất nhanh liền ngủ say. Đang ngủ say Văn Hạo cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn nổ vang, đại địa run lên, Văn Hạo thoáng cái đã bị kinh ngủ tới, ngay sau đó là được một hồi ầm ĩ tiếng vang truyền đến. Trong ánh trăng mở Văn Hạo từ trên giường bò, vuốt vuốt lim dim mắt buồn ngủ, xuyên thấu qua cửa sổ xem hướng ra phía ngoài, thiên vẫn đang nước sơn đen như mực. Chỉ có lẻ kẻ mấy vì sao như ngoan đồng tại nháy mắt. Toàn bộ Văn gia phủ chỉ đã là đèn đuốc sáng trưng, đại lượng võ trang đầy đủ thị vệ thần sắc mặt ngưng trọng hướng về tiền viện chạy tới, mà những cái kia không hề vũ lực thị nữ, bọn người hầu thì là bối rối bốn phía tránh né, đồng phát ra sợ hãi thét lên. Nhìn ngoài cửa sổ đã phát xanh hết thảy, Văn Hạo toàn thân run lên, đốn biết đã xảy ra chuyện, không đợi hắn làm ra phản ứng, lập tức liên tiếp tiếng oanh minh truyền đến, chấn đắc đại địa không ngừng run rẩy, giống như địa chấn. Lại để cho người đều có chút đứng không vững. Lập tức, theo cái kia nổ vang vang lên địa phương, khủng bố năng lượng chấn động bốn phía mà ra, lại để cho đứng trong phòng Văn Hạo đều toàn thân run lên, mặt cũng thoáng cái trở nên trắng bệch. Không kịp nghĩ nhiều, Văn Hạo quay người, nhanh chóng mặc xong quần áo, lại từ trên tường gỡ xuống một cây đoạn kiếm chăm chú nắm trong tay, sau đó hướng ngoài cửa chạy vội mà đi. Ra cửa phòng, Văn Hạo không có dừng lại, trực tiếp chạy hướng tiền viện, trên đường đi gặp được rất nhiều thần sắc bối rối thị nữ, người hầu. Bất quá lúc này, ai cũng không có chú ý tới Văn Hạo cái này tiểu thiếu gia. Vừa mới tiến tiền viện cửa sân, Văn Hạo cả người liền ngây dại. Lúc này tiền viện đã là đổ nát thê lương, giết tiếng la rung trời vang lên, thi thể tùy ý có thể thấy được, máu tươi đều nhanh rót thành một đầu sông nhỏ, nghiễm nhiên đã thành một cái chiến trường. Phế vật Văn Hạo, 8. Chính diện tường vây đã ngược lại, đại lượng tản ra cường đại khí tức hắc y hệ nhân từ bên ngoài vọt tới, bọn hắn mỗi người cầm trong tay vũ khí, trên mặt sát khí. Những nơi đi qua, gặp được tất cả mọi người bị bọn hắn không lưu tình chút nào một kiếm chém giết, dù là chỉ là những cái kia tay không tấc sắt già yếu phụ nữ và trẻ em cũng giống như vậy. Mà văn phủ bọn hộ vệ cũng không yếu thế, lợi dụng hết thể công sự che chắn, trong tay cường nỏ không ngừng bắn xuất ra đạo đạo lạnh mang, không ngừng mang đi những cái kia vọt tới hắc y tánh mạng con người, thề phải đưa bọn chúng ngăn cản tại bên ngoài. Văn Hạo tuy nhiên xuất thân võ hơn thế gia, cũng luyện võ 6-7 năm, thế nhưng mà hắn dù sao mới 11 tuổi. Căn bản cũng không có chính thức bái kiến chém giết, càng chưa từng gặp qua khủng bố như thế tình cảnh. Nhìn xem những cái kia không ngừng ngã xuống tánh mạng, nhìn xem cái kia ồ ồ máu tươi như dòng nước giống như bắn ra, nghe những người kia trước khi chết cái kia tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi kêu rên, Văn Hạo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, sợ hãi theo đáy lòng bay thẳng cái hốc, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, tự ngay cả mình còn thân ở địa phương nguy hiểm đều đã quên. Tại Văn Hạo ngẩn người thời điểm, những cái kia hung hãn không sợ chết hắc y hệ nhân tại trả giá đại lượng thương vong về sau, rốt cục vọt vào tiền viện, lập tức, văn phủ hộ vệ cũng không yếu thế, vứt bỏ trong tay cường nỏ, rút ra bên hông lợi kiếm, đỏ lên hai mắt, toàn thân kình khí truyền lưu, đàng đàng sát khí nên đón tiếp lấy. Đánh giáp lá cả, hộ vệ cùng hắc y hệ nhân đồng đều hung hãn không sợ chết, nhất là văn phủ hộ vệ, đối phương tiến công văn phủ, tự là đang vũ nhục bọn hắn tự nhiên không thể đơn giản buông tha đối phương. Tất cả mọi người hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng giá thức, dù là bị đối phương chặt lên một đao, bọn hắn cũng sẽ biết mượn cơ hội này lại chém đối phương một đao, thậm chí có mấy cái hộ vệ bị hắc y nhân từ phía sau lưng một kiếm đâm thủng, bọn hắn rõ ràng tại lúc sắp chết, thao khởi trong tay lợi kiếm, đối với thân thể của mình mãnh liệt đâm vào, lợi kiếm xuyên đeo thể mà ra, trực tiếp đem sau lưng hắc y nhân cũng cùng một chỗ đâm chết. Văn Hạo mặt không còn chút máu, cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như kẻ đần, vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt giống như tu la địa ngục giống như tình cảnh. Đụng. Một đạo bóng đen đột nhiên bay tới, trùng trùng điệp điệp rơi vào Văn Hạo trước mặt, cả kinh Văn Hạo toàn thân run lên. Cảm nhận được nguy hiểm, Văn Hạo bản năng đem lợi kiếm trong tay rút ra, nắm thật chặt, cho đến lúc này, hắn mới đảo mắt đi chú ý trên mặt đất cái kia toàn thân máu tươi hắc y liễu nhân. Hắc y liễu nhân tựa hồ cũng cảm nhận được đứng trước mặt lấy Văn Hạo, trong nội tâm cả kinh, trong mắt sát khí bạo phát, muốn hướng Văn Hạo khởi xướng tập kích, chỉ là thân thể của hắn vừa mới động, trong miệng liền nổ ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng mà liền lại cũng vô lực bỏ. Cảm nhận được cái kia lạnh như băng sát khí, Văn Hạo trong nội tâm run lên, cái kia cực lớn nguy cơ lại để cho hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, lợi kiếm trong tay bản năng đâm về trên mặt đất hắc y liễu nhân. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, lợi kiếm tại hắc y liễu nhân sợ hai dưới con mắt đơn giản đâm vào hắn thân thể. Theo Văn Hạo đem lợi kiếm trong tay rút về, một cổ máu đỏ tươi xì ra, đem Văn Hạo đầu đầy đầy người cho ngâm cái thấu. Cảm nhận được trên thân thể cái kia nóng hởi nhiệt khí, nghe cái kia máu tươi hương vị, Văn Hạo cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, rõ ràng vươn đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát bên miệng nhiệt huyết, tựa hồ mùi vị không tệ, còn táp táp miệng. Phế vật Văn Hạo, 9. Văn Hạo thiếu gia ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Một cái lo lắng thanh âm đột nhiên tại Văn Hạo sau lưng vang lên, sau đó một cái đầu đầy tóc trắng, mặt mũi tràn đầy lo lắng lão nhân xuất hiện tại Văn Hạo bên cạnh. Lão nhân chứng kiến đầy người máu tươi Văn Hạo, lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tiến lên, một bên kiểm tra Văn Hạo thân thể, một bên lo lắng hỏi: "Văn Hạo thiếu gia, ngươi ở đâu bị thương?" Bị lão nhân cử động ôn tồn âm cả kinh, Văn Hạo rốt cục phục hồi tinh thần lại, xem lên trước mặt lo lắng lão nhân, run rẩy thanh âm dị thường sợ hãi nói: "Phương, Phương gia gia, ta giết người." "Người rồi?" Đem Văn Hạo toàn thân đều kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện vết thương, nghe được Văn Hạo cái kia tràn ngập sợ hãi thanh âm, lại quay đầu mắt nhìn bên cạnh cái kia, trước, có hắc y y nhân thi thể cùng Văn Hạo trong tay vẫn còn nhỏ giọt máu tươi đoàn kiếm, lão nhân thoáng cái liền hiểu được. Lão gia từng nói qua, đàn ông nên bảo hộ gia cùng người thân không bị tổn thương. Lão nhân hai tay khoác lên Văn Hạo trên vai, an ủi, những này hắc y y nhân bọn hắn hủy nhà của chúng ta viên, giết chúng ta thân nhân, làm như một gã đàn ông. Trách nhiệm của chúng ta tiểu là tàn sát quang bọn hắn, cho nên thiếu gia không nên tự trách. Nghe vậy, Văn Hạo ngẩng đầu nhìn mắt đã tàn phá không chịu nổi tiền viện cùng trên mặt đất vô số thi thể, làm như đã minh bạch cái gì, hai mắt lập tức biến hồng, lợi kiếm trong tay cầm thật chặt, lạnh như băng sát khí nhập vào cơ thể mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, đúng, những người này hủy nhà của chúng ta viên, giết chúng ta thân nhân, chúng ta có lẽ đưa bọn chúng tàn sát quang. Văn Hạo đột phá biến hóa đem lão nhân lại càng hoảng sợ. Nhất là cái kia dày đặc sát khí, cho dù thực lực cao cường lão nhân đều có chút tim đập nhanh. Tràn đầy sầu lo nhìn xem khí chất đại biến, toàn thân bị sát khí bao khỏa Văn Hạo, lão nhân khỏe miệng hung hăng co rúm vài cái, cũng không biết mình nói một phen hội đối trước mắt tiểu hài tử sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Chỉ mong không có sao chứ. Lão nhân tại trong nội tâm khẩn cầu nói, lập tức cũng mặc kệ Văn Hạo phản ứng, một bà ôm lấy hắn, tiểu hướng hậu viện phóng đi. Chương 04, cảm tình. Hậu viện, một mảnh tiêu sắt cùng ngưng trọng. Hai mươi mấy tên lộ võ hữu lực cao thủ đem chọn cái hậu viện cực kỳ chặt chẽ bảo hộ, lão nhân ôm Văn Hạo mới vừa vào đi, lập tức thì có hai người lao đến, bất quá khi bọn hắn chứng kiến là lão nhân cùng Văn Hạo lúc, liền lập tức lui xuống. Ngoại trừ thị vệ, hậu viện còn tụ tập 6 gã theo 4-5 tuổi đến 12-13 tuổi không đều tiểu hài tử cùng vài tên khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, khí chất xuất chúng nữ nhân, bọn họ đều là Văn gia trực hệ hậu đại cùng những này hậu đại mẫu thân. Chỉ là, vốn là thân phận cao quý, Cẩm Y Liễu Ngọc thực mọi người, lúc này tất cả đều đổi lại bình dân mặc vải bố cửu y liễu, thượng diện còn có rất nhiều miếng vá. Lão nhân ôm Văn Hạo mới xuất hiện tại mọi người bên cạnh, một gã thiếu phụ liền lo lắng chạy tới, người này đúng là Văn Hạo mẫu thân Tôn Ngọc Lan. Nhìn xem đầy người máu tươi Văn Hạo, Tôn Ngọc Lan sắc mặt đại biến, cùng lão nhân đồng dạng, tranh thủ thời gian tiến lên băng, giúp Văn Hạo kiểm tra lên thân thể. "Mụ mụ, ta không sao, những này huyết đều là địch nhân đấy." Lúc này Văn Hạo đã theo vừa rồi trong sự sợ hãi khôi phục lại, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng, nước mắt như suối tuôn ra Tôn Ngọc Lan, tranh thủ thời gian mở miệng an ủi. "Phế vật Văn Hạo, 10. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Tôn Ngọc Lan tuy nhiên trong miệng nói xong, nhưng vẫn kiên trì lấy đem Văn Hạo toàn thân kiểm tra xong, phát hiện xác thực không có vết thương về sau, lúc này mới yên lòng lại. các loại đợi Tôn Ngọc Lan bang giúp Văn Hạo đem toàn thân kiểm tra xong, lão nhân liền lo lắng nói, phía trước chỉ sợ ngăn không được đã bao lâu, ta mang Văn Hạo thiếu gia đi thay y y phục, phiền toái Phương thúc rồi. Ngọc Tôn Lan dưng dưng gật đầu, lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó liền ôm Văn Hạo tiến vào gian phòng, chỉ chốc lát sau lại ôm đang mặc vải thô áo gai Văn Hạo đi ra, đem Văn Hạo phóng tới Tôn Ngọc Lan bên cạnh. Lão nhân hướng tất cả phòng phu nhân cùng mấy vị thiếu gia tiểu thư không người thi lễ một cái, trầm giọng nói ra, các vị phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, lão gia để cho ta chuyển cáo các người, hôm nay ta Văn gia bị này đại nạn, thượng quan các loại đợi tứ gia bội bạc, gặp chết không cầu, Văn gia nguy vậy, các ngươi là Văn gia tương lai hy vọng các ngươi có thể theo ở bên trong đi ra ngoài, tránh được một kiếp, ly khai tại đây về sau, các ngươi từ nay về sau mai danh nhận tích sinh hoạt. Trừ phi gia tộc triệu tập hoặc là thực lực vượt qua gia tộc thực lực bây giờ, nếu không cuối cùng không thể lại dùng Văn họ. Lão nhân nói xong, lần nữa thật sâu hướng về mọi người thi lễ một cái, sau đó theo trên người lấy ra mấy cái chiếc nhẫn đến, cung âm thanh đối với mọi người nói ra, đây là lão gia cho các vị thiếu gia, tiểu thư chuẩn bị huyện giới, tại đây trang bị Văn gia tổ truyền công pháp cùng những này niên gia tộc thu thập đến một ít công pháp, chiến kỹ, mặt khác còn có gia tộc những năm này tích lũy các loại tu luyện tài liệu cùng kim tệ. Đã có những vật này, các ngươi về sau sinh hoạt cũng có tin tức, manh mối, thậm chí còn có thể âm thầm phát triển lực lượng, trọng trấn Văn gia huy danh. Lão nhân nói xong, tiểu đem trong tay huyễn giới từng cái đưa cho các vị phu nhân, mà các vị phu nhân đã ở tiếp nhận huyễn lúc, dưng dưng đối với lão nhân cung kính nói cảm ơn, đa tạ phương thúc. Mỗi vị phu nhân thay con của mình lấy được một cái huyễn giới, cuối cùng đến Tôn Ngọc Lan lúc, lão nhân lại chỉ cầm hai cái huyễn giới cho nàng, bởi vì lão trong tay người huyễn giới đã phát xong rồi. Nhìn xem trong tay hai cái huyễn giới, Tôn Ngọc Lan mặt xám như cho, chính mình có ba đứa bé, làm sao có thể chỉ có hai cái, chẳng lẽ tiểu bởi vì chính mình con lớn nhất là ngũ hành thân thể, sẽ không có phần của hắn sao? Không đều Tôn Ngọc Lan mở miệng, lão nhân liền đã đến Văn Hạo bên người, lại từ trong lòng xuất ra một người bình thường được không thể lại bình thường thủ trạng, tiểu hướng bên ngoài hàng vỉa hè hơn mấy cái tiền đồng một cái hàng vỉa hè hàng đặt ở Văn Hạo trên tay, cũng vừa cười vừa nói, đây là lão gia cố ý vì ngươi chuẩn bị. Lão gia nói, tuy nhiên ngươi là ngũ hành thân thể, nhưng ngươi có so thép tinh còn cứng rắn kiên quyết chí, chỉ cần tiếp tục kiên trì, sự thành tựu của ngươi sẽ không so bất luận kẻ nào chênh lệch. Cảm ơn gia gia, cảm ơn Phương gia gia. Đạt được gia gia tán thưởng, Văn Hạo lập tức kích động được lệ như suối trào, chính mình khổ cực như vậy huấn luyện là vì cái gì, còn không phải là vì đạt được người nhà cùng trưởng bối khẳng định, những năm này tuy nhiên vất vả nhưng tại thời khắc này đều không coi vào đâu rồi. Cũng mặc kệ tay của mình vòng tay cùng người khác huyễn giới có cái gì bất đồng, Văn Hạo cao hứng đem hắn mang trên cổ tay bên phải, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thủ trạc đột nhiên nhỏ một chút vòng, sau đó hoàn toàn thiếp hợp tại cổ tay lên, một điểm không bông, cũng một điểm không lộ vẻ nhanh. Phế vật Văn Hạo, 11. Vốn là mặt xám như cho Tôn Ngọc Lan còn tưởng rằng không có Văn Hạo phần, cái đó nghĩ đến chẳng những có, hơn nữa hay vẫn là cố ý chuẩn bị đấy. Đem làm Tôn Ngọc Lan chứng kiến lão nhân đem cái kia bình thường được không thể lại bình thường thủ trạc giao cho Văn Hạo trên tay lúc, thân thể không khỏi run lên, sau đó liền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cùng Tôn Ngọc Lan đồng dạng, khắp phòng phu nhân ở chứng kiến Văn Hạo trong tay chính là cái kia vòng tay lúc, sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức nhìn về phía Văn Hạo ánh mắt cũng trở nên phức tạp, có khó có thể tin, không hề cam, còn có hâm mộ cùng ghen ghét. Lão nhân đem thứ đồ vật phát xong, sau đó liền quay người, đối với thủ hộ hậu viện chúng hộ vệ vây vây tay. Lập tức bóng người chớp động, những này sớm đã đổi thành bình dân trang phục đích hộ vệ thoang cái liền đã đến lão nhân trước người. Trong các ngươi ít nhất đều có đời thứ ba vi Văn gia hiệu lực, tuy nhiên trên danh nghĩa, các ngươi là Văn gia hộ vệ, nhưng Văn gia chưa bao giờ đưa bọn chúng lập tức người xem mang, hơn nữa là đem các ngươi trở thành bằng hữu, mà các ngươi tổ tông cũng vì phần nhân tình này nghĩa ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, mà Văn gia cũng chưa bao giờ thất tín qua bọn hắn, người nhà của bọn hắn hậu bối chưa bao giờ lạnh lấy bị đói, ta tin tưởng. Trong các ngươi rất nhiều người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà bây giờ, Văn gia tao ngộ đại nạn, vô số bối người dùng tánh mạng cùng máu tươi đổi lấy phần nhân tình này nghĩa, còn có thể không tiếp tục duy trì xuống dưới hiện tại tiểu xem các ngươi, nếu như Văn gia tổn tụ, các ngươi tiền bối máu tươi tiểu cũng không chảy vô ích, tình nghĩa vẫn còn, đến lúc đó Văn gia quên không được mọi người, nếu như Văn gia diệt vong, như vậy các ngươi tiền bối máu tươi cũng đem chảy vô ích, người nhà của các ngươi cùng hậu đại từ nay về sau sinh hoạt cũng đem không có bảo đảm. Thời gian cấp bách, ta cũng không nói thêm lời rồi, hiện tại ta liền đem Văn gia hy vọng giao cho các ngươi trên tay, xin nhờ các vị rồi, ta không hy vọng chúng ta tiền bối máu tươi chảy vô ích, ta cũng không hy vọng từ nay về sau người nhà của chúng ta hậu đại sinh hoạt không có bảo đảm. Nói xong, lão nhân hai mắt rưng rưng hướng về chúng hộ vệ thật sâu bái. Lão nhân đích thoại ngữ cũng không cảm động, nhưng lại xâm nhập nhân tâm, có thể nhất chạm được nhân tâm nhất cảm tính địa phương. Cảm tình là nhân loại cùng động vật tầm đó lớn nhất khác nhau, bởi vì nhân loại hiểu được cảm tình, cho nên bọn hắn cũng không phải là động vật. Mà tại lúc này, lão nhân cũng không có đặc biệt đi cường điệu văn gia đối với mọi người ân tuệ, ngược lại nói khởi bọn hắn tiền bối cùng văn gia ở giữa cảm tình, như vậy chẳng những sẽ không để cho người phản cảm, ngược lại càng có thể tạo được hiệu quả, bởi vì ân tuệ hơn nữa là một loại ban thưởng, là chủ nhân ban thưởng hạ nhân, bọn hắn tầm đó là bất bình đẳng đấy. Mà cảm tình thì là thành lập tại ngang hàng quan hệ lên, bọn hắn không có phân chia cao thấp, là ở trải qua thời gian dài lẫn nhau tôn trọng phía dưới thành lập, cho nên, tại những hộ vệ này trước mặt nói cảm tình xa so nói ân tuệ càng có thể làm cho bọn hắn tiếp nhận, lại để cho bọn hắn cảm giác mình cũng không kém một bậc. Thề sống chết bảo hộ phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư. Chúng hộ vệ hai mắt đỏ thẫm, giận dữ hét. Tốt. Lão nhân to đáp ứng, sau đó nhìn về phía đứng tại chúng hộ vệ phía trước ba cái trung niên nam nhân. Ba người này trong thân thể các loại, hai mắt thâm thúy, ngưng mắt nhìn phía trước, thân thể đứng nghiêm, toàn thân tản ra cường đại khí tức, chính yếu nhất hay vẫn là khuôn mặt của bọn hắn, rõ ràng cùng lão nhân có tám phần như. Phế vật Văn Hạo, 12. Ba người các ngươi nghe kỹ cho ta, theo 400 năm trước, chúng ta Phương gia liền thụ ân cùng Văn gia, nếu như không có Văn gia, liền không có chúng ta Phương gia hôm nay, càng không có ba người các ngươi, chúng ta Phương gia cùng Văn gia thể tất cùng tồn vong, đừng ta cũng không nói thêm lời. Ta tin tưởng các ngươi biết phải làm sao. Phụ thân, ta không dám cam đoan các vị phu nhân, thiếu gia, tiểu thư hoàn toàn bình yên vô sự, nhưng ta có thể cam đoan, có người muốn thương tổn bọn hắn, thề tất dẫm phải thi thể của ta đi qua. Trong ba người, tuổi lớn nhất một cái đứng ra, sắc mặt kiên định hướng lão nhân cam đoan nói. Thề tất dẫm phải thi thể của chúng ta đi qua. Hai người khác cũng đứng ra, kiên định hướng lão nhân cam đoan nói. Phương gia cùng Văn gia quan hệ còn muốn tường thuật đến bốn hơn trăm năm trước. Lúc ấy Văn gia một vị tổ tiên tại ra ngoài lưu cuối cùng gặp được một đôi bị người đuổi giết tuổi trẻ vợ chồng, xuất thủ cứu giúp, cuối cùng mang về nhà tộc. Không bao lâu, Văn gia liền phát hiện đôi phu phụ kia phi thường tài giỏi, phàm là bọn hắn qua tay sự tình đều quản lý được ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ khắp nơi tán thưởng. Từ nay về sau, Văn gia liền bắt đầu trọng dụng cái này đối với vợ chồng, cái này đối với vợ chồng coi như là có thực học, lại cảm ơn Văn gia đối với bọn họ ân cứu mạng, mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân vi. Cũng không lại để cho Văn gia người quan tâm, kết quả một chút đi lên trên, cuối cùng trở thành tay cầm quyền hành đại quản gia. Chương 05, ngăn trở. Để cho nhất Văn gia không nghĩ tới chính là, cái này đối với tuổi trẻ vợ chồng không những mình tài giỏi, bọn hắn còn rất có nghề, có một bộ, giáo dục hạ đời, thay, đặc biệt phương pháp, bọn hắn hậu đại sau khi thành niên cũng phi thường tài giỏi. Từ nay về sau, Phương gia hậu đại là được Văn gia tốt nhất đại quản gia, chỉ cần có bọn họ. Sự tình các loại tổng hội bị bọn hắn quản lý được ngay ngắn rõ ràng. 400 năm xuống, Văn gia đại quản gia tất cả đều họ Phương, chưa bao giờ thay đổi, thay thế qua, thậm chí có thời điểm, mà ngay cả tổng hộ vệ trưởng đều là do Phương gia người đảm nhiệm. Tuy nhiên rất được Văn gia tín nhiệm, hơn nữa lại tay cầm quyền hành, nắm giữ lấy Văn gia phần đông bí mật, nhưng là Phương gia người chưa bao giờ đối với Văn gia từng có dị tâm, thậm chí có rất nhiều thế lực ra giá trên trời muốn đào đi Phương gia, còn chưa từng như nguyện. Không chỉ như thế, tại Phương gia người theo đề nghị, Văn gia càng là xuất tiền đem sở hữu tất cả gia tộc hộ vệ người nhà an trí đến cùng một chỗ sinh hoạt, cũng phái người chuyên quản. Nếu có hộ vệ chết trận hoặc là tàn tật, Văn gia cũng không như thế lực khác đồng dạng cho một khoản tiền sau liền không bao giờ nữa quản người nhà của bọn hắn, bởi vì như vậy sẽ có rất nhiều gia đình tại sử dụng hết tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, sau bởi vì không có kinh tế thu nhập mà chết đói. Mà Văn gia hội đem những cái kia chết trận hoặc là tàn tật hộ vệ người nhà một mực nuôi, lao thẳng đến chết mới thôi, mà tiểu nhân có thể đã bị Văn gia chi thứ đệ tử đồng dạng giáo dục thẳng đến trưởng thành mới thôi, đồng dạng, bọn hắn còn có thể ưu tiên trở thành Văn gia hộ vệ. Như vậy, Văn gia tuy nhiên hàng năm cần nhiều chi ra một ít kim tệ, nhưng đồng dạng, những hộ vệ này lịch đại thâm thụ Văn gia ân tuệ, nhiều đời truyền thừa xuống, lòng trung thành của bọn hắn sớm đã thâm nhập đến đáy lòng. Mà gặp gỡ địch nhân lúc, bọn hắn không có nỗi lo về sau. Không cần lo lắng người nhà tại không có bọn hắn về sau như thế nào sinh hoạt, mỗi người đều hùng hãn không sợ chết, chiến lực cũng là tăng nhiều. Để cho nhất Văn gia vui mừng chính là, đến theo bọn hắn đối với hộ vệ gia thuộc người nhà thực hành sinh dưỡng chết chôn cất lên, phản bội Văn gia hộ vệ tiểu càng ngày càng ít, thẳng đến nhất gần trăm năm, thậm chí căn bản cũng không có xuất hiện qua hộ vệ phản bội sự tình. Phế vật Văn Hạo, 13. Cho nên, hôm nay, Văn gia mới có thể như vậy yên tâm. Đem cái này một đám bà mẹ và trẻ em giao cho bọn này hộ vệ. Lão quản gia không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi đến trong nội viện cái kia trên núi giả, cũng không biết hắn loay hoay ở đâu. Trong lúc đó, ù ù muộn hưởng chuyện lai, hòn non bộ một hồi run rẩy. Sau đó, cái kia chừng 6-7 em mở rộng đích hòn non bộ rõ ràng cứ như vậy từ trung gian tự động phân thành hai nửa, cũng thời gian dần qua hướng hai bên tách ra. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, thanh âm két một tiếng dừng lại, phân liệt hòn non bộ cũng ngừng lại, từ trung gian lộ ra một cái chừng 2 mét rộng cao huyệt động. Cái này đầu bí đạo có thể tốc hành ngoài trăm dặm một cái vắng vẻ sơn cốc, các ngươi lập tức từ nơi này đi ra ngoài, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Lao quản gia nhìn phía sau một đám bà mẹ và trẻ em, nói ra, nhớ kỹ lao ra lời mà nói, trừ phi gia tộc triệu tập hoặc là thực lực vượt qua gia tộc thực lực bây giờ, nếu không ngàn vạn không thể để cho người biết rõ các ngươi là văn gia người, nếu không như vậy. Lao quản gia âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống, tiền viện giết hô càng lúc tăng vọt, cũng nhanh chóng hướng về hậu viện vào tới, biến sắc. Lao quản gia tranh thủ thời gian đối với mọi người gấp quát, đi mau, bọn hắn đến. Phụ thân bảo trọng. Lao quản gia con lớn nhất Phương Quốc Phương Hàm nước mắt đối với Lao quản gia thi lễ một cái, hắn biết rõ hôm nay từ biệt, chỉ sợ muốn âm dương cách xa nhau. Đi hết lễ, Phương Quốc Phương lập tức đối với hai vị đệ đệ cao giọng quát, Lao Tam mang theo ngươi người phía trước mở đường, ta cùng Lão Nhị cản phía sau. Phụ thân bảo trọng. Còn thứ ba Phương Vân Trương đối với Lao quản gia thi lễ một cái, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Đối với mình một đội kia thủ hạ vung tay lên, nói, đi. Mấy cái thân ảnh cầm trong tay bó đuốc đi theo Phương Vân Bạch thuộc quan mà vào tiến vào bí đạo, sau đó tất cả phòng phu nhân cũng tranh thủ thời gian mang theo con của mình đi theo tiến vào bí đạo. Nhưng mà, tất cả phòng phu nhân còn không có hoàn toàn tiến vào bí đạo, hậu viện liền dũng mãnh vào mười mấy tên hắc y lìa nhân, những cái kia hắc y lìa nhân vừa nhìn thấy hòn non bộ sau đích bí đạo, lập tức tiếng kêu giết trùng thiên, phong tuân ra mà đến. Ngăn lại bọn hắn. Phương Quốc Phương nộ quát một tiếng, mang theo chúng thủ hạ liền muốn xông đi lên. Các ngươi tranh thủ thời gian che chở các phu nhân tối lui, để cho ta tới. Lao quản gia nộ quát một tiếng, cường hãn khí thế phóng lên trời, toàn thân kình khí lưu chuyển, giống như một chỉ mánh hổ tại mặt đất xẹt qua một đạo tàn ảnh, lóe lên liền đã đến hắc ý hệ nhân trước mặt. Rầm rầm rầm, bóng người lập lòe, quyền ảnh bay múa, chỉ là lập tức, liền có 5-6 tên hắc ý hệ nhân bị nổi giận lao quản gia đánh trúng, nguyên một đám giống như diều bị đứt dây. Bay ngược ra thật xa, ầm ầm rơi xuống đất, không còn có bỏ. Mọi người coi chừng, là kiếm hoàng cao thủ. Một gã hắc y rìa nhân nhìn xem không ngừng bị oanh phi đồng bạn, cảm nhận được lão quản gia trên người kinh khủng kia khí tức, biến sắc, tranh thủ thời gian hướng đồng bạn nhắc nhở. Lão quản gia cũng mặc kệ đối phương là hay không nhìn ra thực lực của hắn, tại trong hắc y rìa nhân mạnh mẽ đâm tới, phàm là dám tới gần hắn hoặc là ý đồ tiếp cận bí đạo người tất cả đều sẽ bị hắn một quyền oanh phi. Rầm rầm rầm. Chỉ là trong một giây lát, lại có mấy danh hắc y hệ nhân bị lao quản gia hoanh phi, nhìn xem tất cả mọi người đã tiến vào bí đạo, lao quản gia cuối cùng là thở dài một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên theo tiền viện truyền đến, sau đó, một cái bóng đen chợt lóe lên, thoang cái liền đi tới lao quản gia trước mặt. Chương 06, nổi giận lao quản gia. Lao quản gia biến sắc, màu vàng đất sức lực khí một chuyến, đem nắm đấm của mình toàn bộ bao khỏa, sau đó vung quyền liền hướng trước người hoanh khứ. Vâng. Một tiếng nổ đùng. Cường hãn sức lực khí tứ lướt mà ra, chung quanh rất nhiều hắc y hệ nhân bị cái kia cuồng bạo sức lực khí xông đến ngã trái ngã phải. Cùng lúc đó, cường hãn lao quản gia theo nổ đùng văng lên, thân thể đạp 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 hướng lui về phía sau mấy mét xa. Còn bên kia, cùng lao quản đối hoanh một quyền bóng đen cũng đạp 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 ngược lại lui ra ngoài, một mực thối lui đến hơn 10 mễ, xa bên tường mới ngừng lại được. Bóng đen ngừng ổn, lộ ra một cái toàn thân hắc y hệ, dáng người nhỏ gầy. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày lộ vẻ vẻ âm tàn lão giả. Hắc Y Lìa lão giả tại góc tường dừng lại, nhìn xem lão quang hàn ra, tay phải nhẹ nhàng lắc lắc, trên mặt dần dần hiện ra ngưng trọng thần sắc, lạnh lùng nhổ ra mấy chữ: Kiếm Hoàng đỉnh phong. Hắc Y Lìa lão giả vốn là kiếm hoàng đẳng cấp cao thủ, tại hắn xem ra, lúc này văn gia cao thủ đều bị chính mình một phương cao thủ cho đã trên trụ, dùng hắn kiếm hoàng đẳng cấp cao thực lực, tại nơi này văn gia có lẽ không có hợp lại chi tướng mới đúng. Nào biết được. Tại hậu viện này ở bên trong, rõ ràng còn có một cái kiếm hoàng đỉnh phong đại cao thủ, vừa rồi một phát tay, liền lại để cho hắn ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Kiếm hoàng đẳng cấp cao. Lão quản gia biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng, thực lực của đối phương tuy nhiên so với hắn nhược một điểm, nhưng đối với phương tại đây đã có mười mấy cái giúp đỡ, hơn nữa những cái kia giúp đỡ trong rõ ràng còn có vài tên kiếm vương cao thủ, cho nên không thể không khiến hắn thận trọng đối đãi rồi. Thủ đoạn một chuyến, lão quản gia đã theo huyện giới bên trong lấy ra vũ khí của mình. Một bả màu vàng đất nhị phẩm thượng giai thiên khí. Cùng lúc đó, đối diện cái kia hắc y lão giả cũng theo huyện giới bên trong lấy ra vũ khí của mình, đồng dạng là một thanh nhị phẩm thượng giai thiên khí, bất quá cái kia đem thiên khí là màu xanh ra trời đấy. Mắt thấy văn gia mọi người đã hoàn toàn tiến vào bí đạo, hắc y lão giả trong nội tâm quýnh lên, lập tức hướng về khắc hắc y nhân khiển trách quá mắng, cái này lão giả kia để ta làm kéo lấy, các ngươi cho ta tiến vào bí đạo, không cho phép buông tha văn gia một người, nếu không tất cả mọi người đừng muốn sống. Thanh âm còn không rơi xuống, hắc y lão giả trong tay thiên khí kình khí truyền lưu, lần nữa hóa thành một đạo bóng đen, hướng về lão quản gia đánh úp lại. Tới tốt. Lão quản gia hét lớn một tiếng, trong tay thiên khí quang lưu lóe lên, kéo lấy thật dài kiếm mang, quét về phía đánh úp lại hắc y lão giả. Vâng. Một tiếng nổ đùng, hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước, sau đó song phương đều không co dừng lại, hóa thành hai đạo nhân ảnh, lần nữa trọng điệp cùng một chỗ. Chương 06, nổi giận lão quản gia. Rầm rầm rầm. Nổ vang không ngừng, hai đạo nhân ảnh không ngừng giao thoa, hoàng cùng lam hai đạo sắc thái tại hậu viện trong không ngừng lập lòe bay múa, đem trọn cái hậu viện chiếu lên vẫn còn như mộng huyễn. Cái kia cuồng bạo năng lượng theo mỗi một tiếng nổ đùng, đem chung quanh hết thể xé nát, thật giống như quỷ vào thôn đốt giết đánh cướp, đằng sau còn mang theo chúc uy chiêng chống đội. Các loại đợi hậu viện sở hữu tất cả đồ vật đều bị phá hủy, chúng tựa hồ còn không như ý, huống chi đem hậu viện sàn nhà toàn bộ cho nhấc lên phi, cả mặt đất bùn đất đều cạo đi một tầng. Cùng hắc y lìa lão giả trong khi giao chiến lao qua hàng ra, nhìn xem nguyên một đám hắc y lìa nhân tiến vào bí đạo, lòng nóng như lửa đốt, nhưng là hắn lại không có một chút biện pháp ngăn trở. Phế vật văn hạo, 15. Cao thủ so chiêu, tối kỵ nhất phân thần, thừa dịp lao quản ra một cái không chú ý, hắc y lìa lão giả huy kiếm mà ra, nhanh như tia chớp, thoáng cái đã đến lao quản ra trước người, hướng về hắn ngực đâm tới. Nhìn xem đã đến ngực mũi kiếm, lao quản ra biến sắc, lập tức tay phải một chuyến, trong tay thiên khí rời khỏi tay, thoáng cái bay đến ngực, sau đó cả hai tay bàng bạc sức lực khí lưu chuyển, nhanh chóng khống chế được thiên khí, tại chính mình trước ngực hình thành một đạo vong kiếm, đem thân thể bảo vệ. Vâng! Hắc y ghi lão giả mũi kiếm đâm vào lão quản gia trước ngực vong kiếm lên, một tiếng nổ đùng nổ vang, lão quản gia bị sinh sinh chấn lùi lại mấy bước, mà hắc y ghi lão giả chỉ là thân thể vừa dừng lại, liền lần nữa huy kiếm đuổi sát mà đến. Ánh sáng màu lam giống như một đạo thiểm điện, đâm về lão quản gia đầu lâu. Dưới tình thế cấp bách, vừa ổn định thân thể lão quản sau này hướng lên, né qua một kích. Mà cầm trong tay thiên khí hắc y gì lão giả dán lão quản gia thân thể theo bên trên bay qua, đang cùng lão quản gia thân thể trùng hợp lập tức, chỉ thấy hắn tay trái màu xanh ra trời kình khí tuôn ra, sau đó mãnh liệt hướng về phía dưới lão quản gia đánh tới. Cùng lúc đó, lão quản gia tay phải cũng là bàng bạc màu vàng đất kình khí nhập vào cơ thể mà ra, đối với phía trên hắc y gì lão giả đánh tới. Đụng đụng. Hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, sau đó hắc y lìa lão giả thân thể quẳng má lên, mang theo một cột buồn huyết vụ, trùng trùng điệp điệp nện ở ngoài mấy chục thước trên tường, đem tường đều nện ngược lại một mảnh. Hắc y lìa lão giả bị lão quản gia một quyền đánh bay, mà đồng dạng bị thụ hắc y lìa lão giả một trưởng lão quản gia cũng không chịu nổi, tại hắc y lìa lão giả quẳng đồng thời, hắn cũng trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất, rõ ràng đem kiên cố đại địa đều cho ném ra một bóng người đến. Ngực đau xót, cổ họng một mặn. Một cổ máu tươi từ miệng trong xì ra, lão quản gia cái kia giả nua mặt cũng bạch thêm vài phần. Một tay lấy bên miệng vết máu biến mất, lão quản gia hai chân dùng sức tại mặt đất đạp một cái, sau đó cả người quẳng mà lên, hướng về bí đạo khẩu phóng đi. Lúc này, bí đạo khẩu hòn non bộ đã bị lão quản gia cùng hắc y lìa nhân đánh nhau hủy diệt rồi, chỉ trên mặt đất lưu lại một tối om cửa động. Trên đường đi, lão quản gia trong tay thiên khí cao thấp tung bay, đem một đường gặp được sở hữu tất cả hắc y lìa nhân tất cả đều chém giết. Lập tức muốn xông vào cửa động, trong lúc đó, một đạo lăng lệ ác liệt lạnh mang từ đằng xa trực chỉ lão quản gia phía sau lưng đánh úp lại. Vọt tới trước thân thể một cái phải trở mình, đạo kia lạnh mang cơ hồ là lao lão quản gia thân thể bay qua, sau đó ầm ầm một tiếng, kích tại bí động trên miệng. Đại địa run rẩy, bùi đất đá vụn quẳng mà lên, mảng lớn mặt đất sụp xuống, toàn bộ hậu viện thoang cái xuất hiện một đầu thật sâu đường hầm. Nhìn xem cái kia sụp xuống mặt đất, lão quản gia cả người đều ngây người, nếu như là vừa mới bắt đầu, hắn ước gì bí đạo sụp xuống, cho dù không sụp xuống, hắn cũng sẽ đem hắn kích sợ, bởi vì chỉ có bí đạo sụp xuống về sau, đằng sau truy kích địch nhân mới không cách nào tiến vào. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, bí động ở bên trong, ngoại trừ văn gia người, còn có đại lượng hắc y lìa nhân, bằng những cái kia hung hãn hắc y lìa nhân, văn gia cái kia hai mươi mấy người hộ vệ chưa hẳn chống đỡ được, đến lúc đó văn gia sở hữu tất cả bà mẹ và trẻ em đều muốn trở thành địch nhân tù binh. Các. Một hồi âm trầm cười quái dị từ xa phương truyền đến, một đạo hắc y lìa lóe lên mà đến, đứng ở lão quản gia bên cạnh, nhìn có chút hả hê đãi giọng nói, lao ra hỏa, ngươi không phải một lòng hộ của bọn hắn sao? Ta xem ngươi làm sao bây giờ? Phế vật Văn Hạo, 16. A, ngươi cái lao hôn đản, ta muốn giết ngươi. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy lão quản gia rốt cục nhịn không được bộc phát rồi, cái kia cuồng bạo khí tức phóng lên trời, lại để cho chúng quanh giống như nổi lên thập cấp gió lớn. Đồng thời đại lượng thiên địa nguyên khí tuôn ra mà đến, theo lão quản gia đỉnh đầu rót vào, theo thiên địa nguyên khí rót vào, lão quản gia khí tức không hoàn toàn tăng lên. Đáng chết, rõ ràng đưa hắn kích thích được đột phá. Nhìn xem lão quản gia không ngừng nhắc đến thăng khí tức, Hắc Y lão giả nếp nhăn trên mặt không ngừng run rẩy, vẻ mặt gặp quỷ rồi bộ dáng, sau đó càng là chạy đi bỏ chạy. Vốn là, Hắc Y lão giả là muốn chọc giận lão quản gia, người đi hướng tại nổi giận phía dưới sẽ mất đi lý trí, do đó lộ ra sơ hở. Dù sao hắn so lão quản gia thực lực yếu, nếu như liều mạng, lão quản gia tại không có lo lắng dưới tình huống, hắn cũng không phải đối thủ. Chỉ có làm cho đối phương nổi giận, lộ ra sơ hở, hắn mới có cơ hội lấy được thắng lợi. Chỉ là nhường một chút hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, hắn xác thực là chọc giận lão quản gia, hơn nữa chẳng những chọc giận lão quản gia, còn kích được lão quản gia trực tiếp đột phá 10 năm đều không có đột phá bình cảnh. Vốn là thực lực của hắn tiểu so lão quản gia yếu. Hiện tại lão quản gia thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa, hắn nếu không trốn, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Nhưng mà, Hắc Y lão giả vừa mới chuyển thân, đột phá bên trong đích lão quản gia rõ ràng mặc kệ chính mình đột phá, cả người giống như một đạo vòi rồng, trực tiếp hướng Hắc Y lão giả đánh tới. Chết tiệt lão hôn đản, cho ta chết. Cảm nhận được sau lưng khủng bố khí tức đánh út lại, trong chạy trốn Hắc Y lão giả mặt xám như cho, biết rõ chính mình không có khả năng theo đột phá đến kiếm đế lão quản gia trong tay chạy thoát. Cả người rõ ràng thoáng cái điên cuồng, chẳng những không trốn, ngược lại quay người hướng đánh út lại lão quản gia chạy đi. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Hắc Y Lìa lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cả người chung quanh năng lượng trở nên cuồng bạo, hắn thân thể của mình cũng rất nhanh bành trướng. Cả hai lập tức gặp nhau, chỉ là như vậy trong chốc lát, Hắc Y Lìa lão giả thân thể cũng đã bành trướng đến nguyên lai gấp hai lớn nhỏ. Muốn tự bạo, không dễ dàng như vậy. Lão quản gia nộ quát một tiếng, vung tay lên. Bàng bạc sức lực tức điên tuôn ra ra, đối với Hắc Y Lìa lão giả đầu tiểu là vỗ mạnh một cái. Oeng! Một tiếng nổ vang, Hắc Y Lìa lão giả cái kia đã bành trướng đến gấp hai lớn nhỏ thân thể liền hóa thành một mảnh thịt nát, bay đầy trời tán. Đem Hắc Y Lìa lão giả một trường đánh chết, lão quản gia chỉ cảm giác mình trong cơ thể sức lực khí giống như rời sông lấp biển, cuồng táo bất an, căn bản không bị khống chế của hắn. Phúc! Trong lúc đó, một cổ khí huyết bay thẳng não đỉnh, lão quản gia cũng chịu không nổi nữa. Một ngụm lớn máu tươi xì ra, thẳng đến này là, hắn đột nhiên đột phá vẫn đang không có hoàn thành, thân thể chung quanh vẫn đang có đại lượng thiên địa nguyên khí không ngừng rót vào thân thể của hắn, chỉ là hiện tại những này thiên địa nguyên khí đã trở nên cuồng bạo, hỗn loạn, nếu không như vừa rồi như vậy bình thản, dịu dàng ngoan ngoãn. Tranh thủ thời gian ngay tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, điều tức trong cơ thể cuồng táo sức lực khí, chỉ là do ở ngoại giới không ngừng có cuồng bạo hỗn loạn năng lượng không bị khống chế dũng mãnh vào thân thể của hắn, mặc kệ hắn nếu như điều tức sự cuối cùng cũng không thể lại để cho năng lượng trong cơ thể thở bình thường lại. Phế vật Văn Hạo, 17. 10 phút về sau, lão quản gia thân thể chung quanh năng lượng rốt cục không hề dũng mãnh vào thân thể của hắn, chỉ là hắn lúc này, hai mắt lồi ra, tóc đứng thẳng, vốn là hiền lành trên mặt cũng đầy là vẻ dữ tợn, cả người càng giống là một cái tăng mát khí bóng ra, rõ ràng so nguyên lai lớn hơn gấp đôi, mà toàn thân cao thấp tức thì bị một loại cuồng bạo khí tức có thể bao phủ. Mãnh liệt đứng lên, lão quản gia nhìn thoáng qua sụp xuống bí đạo, huyết hồng vê đút vê đút kỳ cả sủ thư com lưới hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng, dùng đã trở nên khàn giọng thanh âm nói ra, xin lỗi rồi, ta không có thời gian đến băng, giúp, các ngươi, hết thảy đều chỉ có dựa vào các ngươi. Nói xong, lão quản gia hai mắt lập tức bị cừu hận chỗ thay thế, thân thể mặt ngoài sức lực khí cũng trở nên càng thêm cuồng bạo cùng không ổn định, thật giống như tùy thời đều muốn bạo thể mà ra tựa như. Chết tiệt hỗn đản, ta chết cũng không muốn các ngươi sống khá giả. Lão quản gia nộ quát một tiếng, lập tức cả người hóa thành một đạo vòi rồng, xông về bầu trời. Chương 07, trị thương. Phương quốc Phương Tam huynh đệ mang theo chúng hộ vệ mới vừa gia nhập bí đạo đi không bao xa, đằng sau liền đuổi theo nhóm lớn Hắc Y Liệp nhân. Phương quốc Phương lúc này hét lớn, Lão Tam bảo hộ phu nhân các nàng ly khai, lão nhị cùng ta ngăn lại đằng sau Hắc Y Liệp nhân. Đại ca, nhị ca, cẩn thận chút. Phía trước truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm tại phong bế trong bí đạo đến ông rung động. Chuyến ra thật xa, sau đó liền chứng kiến phía trước ngược lại hồi vài tên hộ vệ, đi vào văn ra mọi người sau lưng, coi chừng hộ của bọn hắn tiếp tục đi tới. Trong bí đạo, lờ mờ ở mức, tĩnh được đáng sợ, trong không khí có một cổ mùi hôi hương vị, rất là gây mũi, mặt đất gập ghềnh, ngẫu nhiên còn có vũng nước đọng, hoàn cảnh như vậy đối với qua đã quen cẩm y lý ngọc thực sinh hoạt văn gia mọi người quả thực có thể nói là thụ hình. Bất quá lúc này cũng không thể so với bình thường, bây giờ là chạy nạn thời điểm, cho nên cho dù tất cả mọi người rất khó chịu, nhưng lại không ai lên tiếng tỏ vẻ bất mãn, cho dù là Văn Duệ, Văn Tiểu Nguyệt những đứa bé này tử, cũng cắn răng kiên trì đi theo mọi người. A, một tiếng cao vút thét lên đột nhiên truyền đến, tại đây bí phong trong bí đạo qua lại quanh quẩn, nghe được người sởn hết cả gai úc. Hô! Thanh âm còn không rơi xuống, một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, đi vào Văn Hạo bọn hắn bên cạnh, sau đó một đạo hàn quang khi bọn hắn đỉnh đầu thoáng hiện. Chi! Một tiếng quái gọi, một cái lớn nhỏ cỡ năm tay, toàn thân lông xù đồ vật trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Không có việc gì, một chỉ cánh bức mà thôi. Người tới đối với phát ra thét lên cái vị kia phu nhân lạnh nhạt nói một câu, sau đó lại đối với mấy vị khác hộ vệ nói ra, cẩn thận một chút. Nói xong, liền lại về phía trước chạy vội mà đi. Mọi người cứ như vậy tại trong bí đạo chạy vội, trên đường đi ai đều không nói gì, chỉ có mọi người tiếng bước chân cùng trên mặt đất ngẫu nhiên truyền đến tiếng nước. Đương nhiên, ngẫu nhiên còn có các vị phu nhân cùng mấy tiểu tử kia tiếng thét chói tai, cái này đầu bí đạo kiến thành không sai biệt lắm có ngàn năm. Bên trong đã sớm thành rất nhiều như cánh bức cùng con chuột bực này ưa thích âm u động vật gia viên. Văn gia dùng võ nổi tiếng, mấy vị phu nhân cũng đều luyện võ qua, hơn nữa thực lực đều không kém, như cánh bức, con chuột bực này tiểu động vật căn bản là tổn thương không đến các nàng, nhưng là nữ tính trời sinh chỉ sợ những này chỗ tối tăm động vật, cho nên mỗi lần có bọn hộ vệ chạm lộ đích đi vào các nàng bên người, đều làm cho các nàng phát ra khủng bố thét lên. Phế vật Văn Hạo, 18. Rất nhanh nửa giờ đi qua. Trong đội ngũ mấy tiểu tử kia sớm đã chịu không được, lúc này ngoại trừ Văn Hạo cùng cái khác gọi Văn Vũ Siêu 12 tuổi nam hài bên ngoài, những người khác bị bọn hộ vệ ôm vào trong lòng. Tại mọi người về phía trước chạy vội ở bên trong, bí đạo phía sau đột nhiên truyền đến một hồi cuống quýt tiếng bước chân, ở phía trước mở đường Phương Kim Hải lúc này hét lớn một tiếng, bảo hộ phu nhân. Sau đó liền dẫn phía trước mấy người chạy trở lại, đem đằng sau thông đạo cho chắn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ là trong một giây lát, ba đạo bước chân lảo đảo mang theo giày đặc mùi máu tươi bóng người tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ai? Phương Kim Hải lợi kiếm trong tay nắm chặt, đối với bóng người hét lớn một tiếng, cái kia ra thức, chỉ cần đối phương hơi co không đúng, lập tức tiểu cho hắn một kích chí mạng. Lao Tam, là chúng ta. Ba đạo nhân ảnh ở bên trong, truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, làm cho Phương Kim Hải bọn người vui vẻ. Bóng người đến gần, mượn bó đuốc, mọi người rốt cục thấy rõ bọn hắn, theo thứ tự là phụ trách ngăn địch Phương gia lão đại Phương Quốc Phương, lão nhị Phương Vân Trương cùng với một cái hộ vệ. Chỉ là lúc này ba người toàn thân máu tươi, mỗi trên thân người ít nhất đều có năm đầu đã ngoài miệng vết thương, mỗi đầu miệng vết thương đều cơ bắp bên ngoài trở mình, lộ ra bên trong trắng hếu xương cốt. Thảm nhất phải kể là tên kia hộ vệ, hắn chẳng những trên người có nhiều đến hơn 10 đầu miệng vết thương, càng là liền cánh tay trái đều bị người bổ xuống, cái kia huyết nhục hồ đồ miệng vết thương, lúc này chính ồ ồ hướng ra phía ngoài phun ra lấy máu tươi. Đại ca, nhị ca, các ngươi như thế nào đây? Nhìn xem ba người cái kia thảm thiết bộ dáng, Phương Kim Hải cùng chúng hộ vệ biến sắc, tranh thủ thời gian tiến lên đem ba người nâng dậy. Chúng ta không có việc gì, đằng sau hắc y hệ nhân đổi tới, bọn hắn quá nhiều, chúng ta ngăn không được, các huynh đệ khác đều chết hết. Phương Vân Trương nói xong, hai mắt thoáng cái trở nên đỏ bừng, cái kia nóng hổi nước mắt nhịn không được chảy ra. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tuy nhiên Phương gia tam huynh đệ thực lực đều đạt đến kiếm vương, tại Văn gia cũng là hộ vệ trưởng. Nhưng là bình thường, bọn hắn đều cùng những hộ vệ kia sinh hoạt chung một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ huấn luyện, cùng một chỗ dò xét, trải qua thời gian dài, bọn hắn ở giữa cảm tình không thể so với thân huynh đệ chênh lệch. Trước mắt nguyên một đám bình thường cười cười nói nói huynh đệ ngược lại ở trước mặt mình, cho dù là Phương Quốc Phương cùng Phương Vân Trương những này đường đường nam nhi bảy thực cũng nhịn không được nữa chạy xuống thống khổ nước mắt. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến tranh đấu, vì chết đi huynh đệ báo thù a. Phương Kim Hải hai mắt đỏ thẫm, toàn thân sát khí bốn phía, sáng như tuyết lợi kiếm chăm chú nắm trong tay, thoáng cái đứng tại bí đạo chính giữa, chờ những cái kia đuổi theo hắc y hiền nhân. Theo Phương Kim Hải thanh âm rơi xuống, ngoại trừ mới từ phía sau đuổi theo bản thân bị trọng thương ba người bên ngoài, chỉ có một gã hộ vệ lưu lại thủ hộ tại Văn gia mọi người bên cạnh, những hộ vệ khác tắc thì tất cả đều vọt tới Phương Kim Hải bên cạnh, một bộ chuẩn bị dốc sức liều mạng ra thức. Nhanh cứu người! Nhìn xem Phương Quốc Phương ba người vô lực té trên mặt đất, Tôn Ngọc Lan kiểu quát một tiếng, cũng mặc kệ bên cạnh ba đứa bé, lập tức tiểu vọt tới Phương Quốc Phương trước người. Nhưng là đem làm nàng chứng kiến Phương Quốc Phương tràn đầy vết thương thân thể, Tôn Ngọc Lan thoáng cái ngây dại, không biết nên làm sao bây giờ rồi, bởi vì trên người nàng căn bản không có bất luận cái gì cứu trợ vật phẩm. Phế vật Văn Hạo, 19. Chúng ta trong ngực đều mang theo dược. Làm như nhìn ra Tôn Ngọc Lan ngây người nguyên nhân, vì mạng sống, Phương Quốc Phương lúc này cũng không cố được thân phận của đối phương. Tôn Ngọc Lan không chần chờ, ngồi xổm người xuống, rất nhanh ngay tại Phương Quốc Phương trên người đã tìm được một bình sứ nhỏ. Tôn Ngọc Lan nhận ra cái này bình sứ nhỏ, đây là Văn gia cố ý cho bọn hộ vệ chuẩn bị thuốc trị thương, hiệu quả phi thường tốt. Vì cứu người, Tôn Ngọc Lan cũng bất chấp cái gì nam nữ trao nhận không rõ, trực tiếp đem Phương Quốc Phương trên người quần áo dính máu xé mở, lộ ra bên trong cường tráng thân thể cùng kinh khủng kia miệng vết thương. Tại đây không có nước trong tẩy trừ miệng vết thương, Tôn Ngọc Lan cũng không có cách nào, chỉ phải mở ra nắp bình, đem sứ trong bình thuốc trị thương trực tiếp ngã vào trên vết thương. T. Thuốc trị thương ngã vào miệng vết thương, cái kia đau đớn kịch liệt làm cho Phương Quốc Phương không ngừng hít một hơi lanh khí, trên mặt cơ bắp càng là không ngừng run rẩy. Tuy nhiên đau đớn, nhưng hiệu quả phi thường không tệ, các loại đợi Tôn Ngọc Lan bang, giúp, Phương Quốc sắp toàn bộ miệng vết thương đều đắp lên dưới lúc, phía trước miệng vết thương đã ngừng lại huyết. Tại Phương Ngọc Lan dẫn đầu xuống, mặt khác hai vị phu nhân cũng phân biệt đi tới Phương Vân Trương cùng tên kia hộ vệ trước người, giúp bọn hắn thoa nổi lên dược. Nhìn xem ba vị địa vị tôn sùng, thân cảnh vàng lá ngọc phu nhân cho mình bôi thuốc, Phương Quốc Phương ba người cảm động đến rơi lệ đầy mặt, mà ngay cả phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng đợi đuổi theo hắc y nhân hộ vệ cũng là mặt mũi tràn đầy cảm động. Phương Quốc Phương cùng Phương Vân Trương hai người tuy nhiên bị thương thật nặng, nhưng còn nhẫn chịu được, chỉ có tên kia hộ vệ, các loại đợi Tôn Ngọc Lan cùng mặt khác một vị phu nhân giúp hắn đem dược thoa tốt về sau, hắn đã sớm đau nhức ngất đi. Tôn Ngọc Lan bọn hắn vừa bang, giúp Phương Quốc Phương ba người đem thuốc trị thương thoa tốt, đuổi theo phía sau những cái kia hắc y nhân liền đã đến, nhìn xem trong thông đạo vận sức chờ phát động Phương Kim Hải bọn người. Hắc Y Lệ Nhân sắc mặt cũng là hơi đổi. Vốn là bọn hắn cho rằng đối phương chỉ có còn lại cái kia trọng thương đào tẩu ba người rồi, còn lại thì ra là Văn gia cái kia một đám bà mẹ và trẻ em. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, chờ bọn hắn tân tân khổ khổ đuổi theo, rõ ràng phát hiện đối phương còn có sinh lực quân ở chỗ này chờ bọn hắn. Lúc này, Hắc Y Lệ Nhân cùng sở hữu 12 người, tất cả đều vừa đã trải qua một trận chiến, nhưng lại có mấy cái bị thụ chút ít tổn thương, mà Phương Kim Hải bên này, ngoại trừ còn thủ hộ lấy mấy vị hải tử cái kia tên hộ vệ bên ngoài, tăng thêm Phương Kim Hải cũng tiểu 7 người. Nói tóm lại, thực lực của hai bên hiện tại cũng không kém là bao nhiêu, tuy nhiên Hắc Y Lệ Nhân nhiều người, nhưng bọn hắn có người bị thương hơn nữa vừa đã trải qua một trận chiến, tiêu hao khá lớn. Mà Phương Kim Hải bên này, tuy nhiên nhân số ít, nhưng là tất cả đều là quân đầy đủ sức lực, một cái trên cơ bản có thể chống đỡ đối phương hai người. Chỉ là có chút phiền toái chính là, trong Hắc Y Lệ Nhân có hai gã kiếm vương cao thủ, hơn nữa hai người đều là kiếm vương trung giai, mà Phương Kim Hải chỉ là kiếm vương sơ giai, hơn nữa chỉ có hắn một gã kiếm vương. Song phương gặp mặt, ai cũng không có vội vã ra tay, song phương thực lực tương đương, lúc này càng nhanh lại càng có khả năng lộ ra sơ hở, cho đối phương sáng tạo cơ hội, cứ như vậy dương cung bạt kiếm rằng co lấy. Chương 08, bí đạo cuộc chiến. Giết! Giết! Hai tiếng gào thét cơ hồ là đồng thời truyền ra. Sau đó tiểu chứng kiến Phương Kim Hải cùng đối phương hai vị kiếm vương cấp cao thủ đồng thời toàn thân khí tức tăng vọt, cái kia bàng bạc sức lực khí càng là bạo thể mà ra, không ngừng rót vào vũ khí trong tay bên trên. Phế vật Văn Hạo, 20. Thân thể hóa ảnh, ba người đồng thời phóng tới đối phương, sau đó liền một hồi đấy bá lạp nổ đùng vang lên, cái kia theo nổ đùng trong truyền ra cuồng bạo năng lượng càng là tại nhỏ hẹp trong bí đạo tàn sát bừa bãi, đem chọn cái bí đạo khiến cho là ngàn vết lở loét trăm lỗ, mảnh đá bay loạn. Phương Kim Hải không hổ là Văn gia lớn như vậy thế gia bồi dưỡng được đến, tuy nhiên thực lực của hắn so với đối phương hai người đều thấp, nhưng là thân pháp của hắn cùng kiếm kỹ lại tinh diệu vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu càng là vô cùng phong phú. Đối phương hai gã hắc y dị nhân, một người tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp cùng kiếm kỹ, cái khác thì là thủy thuộc tính công pháp cùng kiếm kỹ, mà Phương Kim Hải thì là tu luyện lôi thuộc tính công pháp cùng kiếm kỹ. Ba người vừa mới giao chiến, Phương Kim Hải liền phân tích ra đối với chính mình có lợi nhất đấu pháp. Dựa vào tinh diệu thân pháp, không cùng tên kia tu luyện hỏa thuộc tính hắc y hệ nhân chính diện giao chiến, lại lợi dụng cái kia mang theo cuồng bạo phát điện kiếm kỹ, một cái kính tấn công mạnh tên kia thủy thuộc tính hắc y hệ nhân. Lôi thuộc về ngũ hành bên ngoài tự nhiên thuộc tính, tại võ giả chính giữa, thuộc về rất thưa thất chỉ môi hắn co thuộc tính, cơ hồ không có khắc chế nó thuộc tính, bị võ giả xưng là lợi hại nhất thuộc tính. Nước dẫn điện, đây là tất cả mọi người biết rõ, mà Phương Kim Hải đúng là lợi dụng cái này thưởng thức. Húng chi đem tên kia thủy thuộc tính hắc y hệ nhân đánh cho trốn đông trốn tây, không hề có lực hoàn thủ. Tuy nhiên tên kia thủy thuộc tính hắc y hệ nhân cũng ý đồ ngăn cản, nhưng là hắn thủy thuộc tính kình khí vừa gặp phải cuồng bạo lôi điện, chẳng những không hề uy lực đáng nói, càng là vì nó tràn đầy dẫn đường người nhân vật. Vừa mới bắt đầu, thủy thuộc tính hắc y hệ nhân còn muốn ngăn cản Phương Kim Hải, kết quả trong tay hắn che kín thủy thuộc tính kình khí thiên khí vừa cùng Phương Kim Hải cái kia lóe tí ti điện xà thiên khí tiếp xúc, lập tức cái kia điện xà liền theo hắn thủy thuộc tính kình khí thoang cái tiểu truyền tại trên người của hắn, đưa hắn điện được toàn thân run rẩy, khói xanh ứa ra. Mà ngay cả thân thể tính linh hoạt cũng bởi vì lôi điện cái kia chỉ môi hắn có tê liệt tính trở nên vô cùng chậm rãi, thật giống như toàn thân đều nhanh không bị chính mình khống chế, nếu không phải hỏa thuộc tính hắc y hệ nhân cứu viện kịp thời, hắn chỉ sợ sớm đã bỏ mạng tại này rồi. Thủy thuộc tính hắc y hệ nhân lần nữa tránh thoát Phương Kim Hải một kiếm, hắn lúc này, quần áo tả tơi, toàn thân như mực, chỉ còn lại có hai cái con ngươi tại nhanh như chớp chuyển động, trên đầu tóc càng là chuẩn bị đứng thẳng. Từng sợi khói xanh mang theo mùi cháy khét không ngừng từ bên trong toát ra. Chết tiệt. Thủy thuộc tính hắc y liễu nhân trốn đến hỏa thuộc tính hắc y liễu nhân sau lưng, chửi ầm lên, hắn cả đời này, kinh nghiệm lớn nhỏ tranh đấu không dưới trăm chẳng, cái đó sợ sẽ là gặp được kiếm hoàng cao thủ hắn cũng không có chật vật như thế qua. Càng làm cho hắn biệt khuất chính là, thực lực của đối phương rõ ràng không bằng hắn, hắn lại chỉ có thể tránh né, căn bản không dám cùng đối phương tiếp xúc. Tên hôn đản này giao cho ta, ngươi nghĩ biện pháp tiến lên. Trước đem văn ra những người kia bắt lấy. Hỏa thuộc tính hắc y liễu nhân một bên cùng Phương Kim Hải chém giết, một bên quát. Tốt. Nghe vậy, thủy thuộc tính hắc y liễu nhân hướng về Phương Kim Hải sau lưng mọi người nhìn thoáng qua, hai mắt tinh quang lập lòe, trên mặt che kín nhe răng cười, đợi ta bắt lấy Phương gia đám kia thằng nhãi con, ta ngược lại muốn nhìn ngươi hỗn đản này đến lúc đó còn có thể không hoành được rất tốt. Kim Hải sau lưng, ngoại trừ hai cái bản thân bị trọng thương, cơ bản đã hoàn toàn mất đi chiến lực ca ca bên ngoài. Liền chỉ còn lại có vài tên hộ vệ, mà những hộ vệ này mạnh nhất hai người mới kiếm cuồng thực lực, khác cũng chỉ là kiếm sư, đối với một gã kiếm vương mà nói, đó căn bản cho dù không được cái gì. Phế vật Văn Hạo, 21. Về phần hộ vệ đằng sau cái kia bốn vị nhìn như nũng nịu văn gia phu nhân, tắc thì trực tiếp bị hỏa thuộc tính hắc y kiếm vương cho không để ý đến, trong mắt hắn, cái kia một đám nũng nịu nữ nhân cho dù có hai cái cũng chỉ là khoa chân múa tay, ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Tuy nhiên thủy thuộc tính hắc y dị kiếm vương rất muốn lập tức tiểu sông đi lên đem văn ra những hộ vệ kia giết sạch, lại đem văn ra tất cả mọi người chảo, lại để cho cái kia lại để cho chính mình ra lấy hết xấu hôn đản không thể không đầu hàng, chỉ cần hắn rơi xuống trên tay mình, nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong, dùng cái này bỏ ra cái này khẩu ác khí. Thế nhưng mà bí đạo chỉ có 2m rộng, cho dù hành tẩu cũng tối đa 4 người bình sắp xếp, hiện tại Phương Kim Hải giống như chiến thần giống như đứng ở đó bí đạo ở giữa. Dù là đồng bạn của hắn không ngừng khiêu khích Phương Kim Hải, muốn cho hắn sáng tạo cơ hội, hắn cũng khó có thể thông qua. Liều mạng. Hơn nửa ngày đều không đợi đến cơ hội, thủy thuộc tính hắc y liễu nhân tính nhẫn mại cuối cùng đã tới cực điểm, thừa dịp hỏa thuộc tính hắc y liễu nhân đem Phương Kim Hải dẫn tới bí đạo một bên lập tức cơ hội, cả người bắn ra, thiếp chạm đất mặt, muốn từ Phương Kim Hải bên chân đi xuyên qua. Xíu. U. Bóng người lóe lên, thủy thuộc tính hắc y liễu nhân thoáng cái bắn ra mấy mét xa. Phương Kim Hải đang bể bộn lấy đối phó hỏa thuộc tính hắc y liễu nhân, một cái không có chú ý, thật đúng là lại để cho hắn theo bên chân thoáng qua. Đụng. Phương Kim Hải cắn răng cùng hỏa thuộc tính hắc y liễu nhân đối bính một chiêu, sau đó cái kia cường đại chấn lực thoáng cái liền đem hắn đẩy lui ra gần 10m. Hỏa thuộc tính hắc y liễu nhân lui về phía sau một bước, nhìn xem Phương Kim Hải thế thì phi thân thể cả người đều sửng sốt một chút, tuy nhiên thực lực của hắn cách khác Kim Hải cao hơn một điểm. Nhưng dựa vào Phương Kim Hải trong tay so với hắn cao nhất giai thiên khí cùng đặc thù thuộc tính công pháp, thực lực của hai bên có lẽ không kém nhiều, hai người ngạnh bính một cái, Phương Kim Hải không có lẽ bị đẩy lui xa như vậy mới đúng. Đột nhiên tầm đó, hỏa thuộc tính hắc y liễu nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó hắn tựu chứng kiến Phương Kim Hải đối với hắn lộ ra một cái cười đắc ý. Bay ngược bên trong đích Phương Kim Hải đột nhiên thân thể một cái lật nghiêng, trong tay thiên khí quang mang lóe lên, phát ra một hồi đấy bá lạp thanh âm. Sau đó vung tay lên, một đạo thanh sắc kiếm mang theo đạo đạo điện xà thoát kiếm mà ra, đụng một tiếng, kích tại phía sau hắn một đạo bóng đen trên lưng. Thủy thuộc tính hắc y liễu nhân mới từ Phương Kim Hải bên người xuyên qua, chính tưởng tượng lấy đem những cái kia văn gia hộ vệ toàn bộ tàn sắc quang, bắt lấy sở hữu tất cả văn gia người, đưa bọn chúng hung hăng trà đạp một phen, dùng cái này bỏ ra cái này khẩu ác. Thế nhưng mà không đợi hắn tiếp cận văn gia hộ vệ, trong lúc đó sau lưng liền truyền đến một đạo lăng lệ ác liệt kiếm mang. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn hung hăng kích tại trên lưng của hắn, đau đớn kịch liệt nương theo lấy một trận tê dại truyền đến, khiến cho toàn thân rốt cuộc để không nổi một tia khí lực, cả người hoành thoáng một phát tiểu đã rơi vào mặt đất. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại trong bí đạo vang lên, quanh quẩn truyền ra thật xa, nghe được người sởn hết cả gai úc, rất khủng bố. Phương Kim Hải đang muốn một lần nữa cho thủy thuộc tính hắc y dị hệ nhân bổ sung một kiếm, bất quá cái kia hỏa thuộc tính hắc y dị hệ nhân đã đến trước người của hắn, khiến cho hắn không còn có cơ hội. Giết! Phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch văn gia hộ vệ nhìn xem ngã xuống đất còn không ngừng run rẩy thủy thuộc tính hắc y dị hệ nhân, lập tức tất cả đều hét lớn một tiếng, huy kiếm liền vọt lên. Phế vật Văn Hạo, 22. Tuy nhiên những này văn gia hộ vệ ngoại trừ hai gã kiếm cuồng bên ngoài, toàn bộ cũng chỉ là kiếm sư. Dùng thực lực của bọn hắn căn bản không dám tham dự kiếm vương ở giữa chiến đấu, chỉ là kiếm vương trong chiến đấu phát ra cường hãn khí tức có thể đưa bọn chúng chấn thành trọng thương. Nhưng cái này cũng không tỏ vẻ bọn hắn sợ chết, bây giờ nhìn đã có đối phương kiếm vương lạc đàn rồi, hơn nữa còn bị trọng thương, bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Phốc phốc. Một hồi loạn dưới thân kiếm, chính bị lôi điện tê liệt thủy thuộc tính hắc y hệ nhân căn bản cũng không có một tia sức chống cự, rất nhanh liền bị một đám hộ vệ cho phanh thây. Không. Một tiếng kinh sợ đến cực điểm thanh âm đột nhiên tại trong bí đạo vang lên, giống như quần quận tiếng sấm, đem đang tại phân thây chúng hộ vệ cho lại càng hoảng sợ. Các ngươi đều phải chết, chết đi cho ta, chết đi. Hỏa thuộc tính hắc y dị kiếm vương tại thủy thuộc tính hắc y dị kiếm vương chết đi lập tức, hai mắt thoáng cái trở nên đỏ thẫm, toàn thân khí tức trở nên cuồng bạo không chịu nổi, hướng Phương Kim Hải công kích cũng trở nên càng thêm điên cuồng cùng lăng lệ ác liệt, rõ ràng đem Phương Kim Hải cho đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ta đi hỗ trợ. Ta cũng đi. Nhìn mình huynh đệ bị người đè nặng đánh, nằm trên mặt đất Phương Quốc Phương cùng Phương Vân Trương hai người nhai tí đều nức, cũng không biết bọn hắn ở đâu ra khí lực, hai người tiểu giống như hai cái nhắm người mà thực mánh thú, thoáng cái xoay người mà lên, dẫn theo trong tay thiên khí liền xuống tới. Chương 09, đi ra bí đạo. Phương Quốc Phương cùng Phương Vân Trương hai người dù sao cũng là kiếm vương cao thủ, thân thể cường độ vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, tuy nhiên bị thương, nhưng là trải qua trong chốc lát nghỉ ngơi bọn hắn cũng khôi phục năm thành chiến lực. 3-1, dù là hỏa thuộc tính hắc y kiếm vương càng lợi hại, lại không muốn sống, tại ba mệnh kiếm vương giáp công xuống, hắn cũng bị đánh cho liên tục bại lui, chỉ là trong chốc lát, trên người liền xuất hiện có vài miệng vết thương. Chết đi cho ta. Thừa dịp hỏa thuộc tính hắc y kiếm vương chính ngăn cản Phương Kim Hải công kích, Phương Quốc Phương cùng Phương Vân Trương hai người theo hai bên trái phải liên tục ra tay. Phúc. Phương Quốc Phương thân thể lóe lên, mang theo bảng bạc kình khí thiên khí thoáng cái đâm vào hỏa thuộc tính hắc y kiếm vương thân thể. Ngay sau đó lại là phốc một tiếng, Phương Vân Trương thiên khí cũng đâm vào hắc ý kiếm vương thân thể. Hai người toàn thân kình khí tuôn ra, theo trong tay thiên khí, thoáng cái tất cả đều trào vào hắc ý kiếm vương thân thể, sau đó hai người cánh tay chấn động. Đụng. Một tiếng trầm đục, huyết nhục bay tán loạn, cái kia cường hãn hỏa thuộc tính hắc ý kiếm vương liền gọi cũng không kịp kêu một tiếng, liền bị chấn thành đầy trời thịt nát. Đụng. Đụng. Ngay sau đó, trong bi đạo lần nữa truyền đến hai tiếng trầm đục. Phương Quốc Phương cùng Phương Vân Trương hai người tựa như tháo nước sở hữu tất cả khí lực đồng dạng, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, không ngừng thở hào hẹn, mà trên người bọn họ vừa cầm máu miệng vết thương cũng bởi vì bọn họ đánh nhau lần nữa chảy ra đỏ thơm máu tươi. Lần này không hề cần Tôn Ngọc Lan các nàng cho hai người bôi thuốc, bởi vì đã có hai cái hộ vệ cầm ra trên người mình tổn thương dược bang hai người thoa tại trên vết thương, cũng đưa bọn chúng cái kia mang theo tự nhiên khí tức sức lực khí một chút rót vào hai người thân thể. Đem đối phương hai gã uy hiếp lớn nhất kiếm vương tiêu diệt, sở hữu tất cả hộ vệ đều thở dài một hơi, lại nhìn hướng đối diện cái kia vẻ mặt bối rối hắc y liễu nhân, mọi người trên mặt đều lộ ra nhe răng cười. Phế vật Văn Hạo, 23. Chém chết những cái kia đồ chó hoang hỗn đản. Phương Kim Hải hét lớn một tiếng, lập tức, phía sau những hộ vệ kia tựa như ăn hết thuốc kích thích, vung lấy vũ khí, nhe răng cười lấy xông tới, chỉ là lập tức, Phương Kim Hải cùng bọn hộ vệ tiểu biến mất tại bí đạo cuối cùng. Còn lại Phương Quốc Phương ba cái người bị thương cùng hai cái giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương hộ vệ. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Phương Kim Hải cùng mang theo đầy người máu tươi, trên mặt dương tràn lấy vẻ hưng phấn bọn hộ vệ trở lại rồi, hộ vệ ngoại trừ có hai người bị thụ bị thương bên ngoài, khác tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra trên người bọn họ huyết đều là những cái kia hắc y dị nhân đấy. Sở hữu tất cả hắc y dị nhân đều bị chúng ta chém giết, không có một cái nào chạy trốn đấy. Phương Kim Hải đi đến hai vị ca ca trước mặt, hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi. Hai người nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó Phương Quốc Phương đối với chúng hộ vệ nói ra, tất cả mọi người chạy nhanh thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát còn phải chạy đi, chúng ta được tận mau rời khỏi bí đạo, nếu không bị những cái kia hắc ý hệ nhân tìm được bí đạo lối ra thì phiền toái. Chúng hộ vệ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, tất cả đều tọa hạ, ngồi xuống, khôi phục khởi thể lực. Mà văn ra một đám bà mẹ và trẻ em tại trải qua hơn nửa canh giờ trốn chạy để khỏi chết, cũng đều có chút mỏi mệt, cho nên cũng thừa dịp hiện tại không chút nào chú ý hình tượng ngay tại chỗ tòa hạ, ngồi xuống khôi phục, bởi vì bọn nàng biết rõ, kế tiếp nói không chừng còn có càng gian nguy chiến đấu các loại đợi của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí đạo vừa trầm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, không có một điểm thanh âm, mà ngay cả mấy cái tiểu hài tử đều hiểu chuyện không có náo, nếu như không có mấy cái bó đuốc vẫn đang đốt lấy, còn tưởng rằng cái này trong bí đạo căn bản là không có người. Nửa giờ sau, khép hờ hai mắt Phương Quốc Phương đột nhiên mãnh liệt mở ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, hắn bản thân tiểu là kiếm vương cao thủ, tuy nhiên bị thương, nhưng có văn gia tốt nhất thuốc trị thương, hơn nữa cái kia hai người đồng bạn một hệ kinh khí, hiện tại trên thân thể khí lực chẳng những khôi phục sáu thành, mà ngay cả thương thế đều tốt hơn phân nửa. Chuẩn bị tiếp tục đi tới. Phương Quốc Phương khẽ quát một tiếng, lập tức Phương Vân Trường cùng Phương Kim Hải hai người cũng đồng thời mở to mắt, những cái kia đang tại nghỉ ngơi bọn hộ vệ nghe được thanh âm cũng đồng thời mở to mắt đứng. Các vị phu nhân, các ngươi có thể làm sao? Phương Quốc Phương đi đến Tôn Ngọc Lan các nàng bên người, cung kính mà hỏi. Chúng ta không có vấn đề. Một vị phu nhân lắc đầu, sau đó lại đau lòng nhìn xem trong ngực đã ngủ say tất hài tử, thấp giọng nói, tựu là cái này mấy tiểu tử kia hơi mệt chút. Nhẹ gật đầu, Phương Quốc Phương quay đầu đối với vài tên hộ vệ quát, các ngươi đem các vị tiểu thư, thiếu gia ôm vào. Lập tức tiểu đi lên mấy cái hộ vệ, phân biệt đem mấy cái tiểu hài tử ôm, chỉ có Văn Hạo cùng cái kia gọi Văn Vũ siêu tiểu nam hài không có lại để cho người ôm. Phương gia tam huynh đệ ở phía trước mở đường, theo sát đằng sau chính là bốn vị trẻ tuổi phu nhân, lại đằng sau thì là mấy cái ôm tiểu hài tử hộ vệ cùng cái kia gãy một cánh tay hộ vệ, cuối cùng thì là ba cái cản phía sau hộ vệ. Một đoàn người tại trong bí đạo phi nước đại mà qua, trên đường đi ngoại trừ mọi người tiếng bước chân, căn bản cũng không có người nói chuyện. Phía trước Phương gia tam huynh đệ vì không cho trong bí đạo những cái kia tiểu động vật kinh hại đến mấy vị phu nhân cùng tiểu hài tử, một đường chém giết, những nơi đi qua, huyết tinh tràn ngập. Phế vật Văn Hạo, 24. Vì sợ đằng sau đến truy binh, Phương Quốc Phương càng là hạ lệnh, mỗi đi một đoạn liền đem bí đạo kích sập một chỗ, như vậy hội sâu sắc ngăn cản truy kích chi địch. Trăm dặm bí đạo, cũng không phải thời gian ngắn có thể đi ra ngoài, cả buổi qua đi, mọi người lần nữa nghỉ ngơi nửa giờ, bất quá lúc này, mấy cái tiểu hài tử lại náo, bởi vì bọn họ đều đói bụng. Tiểu hài tử xử cuối cùng tiểu hài tử, cho dù bọn hắn đoạn đường này đến đều biểu hiện được phi thường hiểu chuyện, nhưng thực đến đói bụng rồi về sau, bọn hắn hay vẫn là nhịn không được, dù sao bọn hắn từ nhỏ đều sinh hoạt tại Cẩm Y Lìa Ngọc Thực bên trong, có thể nói là cơm đến mở to miệng, Y Lìa đến thò tay, cái đó thủ qua loại này tội. Nhìn xem thẳng hô đói bụng hài tử, mấy vị phu nhân tim như bị đau cắt, nhưng không có biện pháp, chạy ra thời điểm vô cùng vội vàng. Cái đó còn có thời gian đi chuẩn bị đồ ăn, cũng đành phải dương dương dụ dỗ hài tử. Đi. Theo Phương Quốc Phương quát khẽ một tiếng, mọi người lần nữa ra đi, bất quá lần này trên đường đi không hề yên lặng, bởi vì có mấy tiểu hài tử đều đói bụng đến phải thẳng khóc. Mọi người tại trong bí đạo vội và không sai biệt lắm một ngày, rốt cục đi tới cuối cùng, mà lúc này, chẳng những mấy vị phu nhân mệt mỏi nhanh đi không đặng lộ rồi, mà ngay cả chúng hộ vệ cũng mệt mỏi được tình trạng kiệt sức. Mà mấy cái tiểu hài tử tại náo loạn cả buổi về sau, rốt cục cũng mệt mỏi được ngủ rồi. Bí đạo khẩu, cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy mở rộng ra, mà là bị rất nhiều loạn thạch chắn, Phương Quốc Phương bọn người bỏ ra hơn nửa canh giờ mới đưa loạn thạch thanh lý sạch sẽ. Một đám ánh mặt trời theo cửa động bắn vào, trong lòng mọi người không hiểu phát lên một hồi hưng phấn, tại trong bí đạo đi một ngày, mọi người thần tinh một mực căng cứng lấy. Mà ngay cả chuẩn bị bó đuốc đều chỉ còn lại có cuối cùng một chi còn đốt lấy. Thật sự nếu không đến cửa động, bọn hắn phải sờ soạng tiến lên, tại loại này không có hy vọng bí trong động, trong lòng mọi người áp lực cũng không cần nói. Mà bây giờ rốt cục chứng kiến ánh mặt trời, cái này một đám ánh mặt trời, đối với mọi người mà nói xa không chỉ ánh mặt trời đơn giản như vậy, hơn nữa là hy vọng, là sinh hy vọng, tuy nhiên hiện ở gia tộc tình huống không rõ, nhưng chỉ cần ra bí đạo, trời đất bao la, tùy tiện tìm một chỗ tảng, địch nhân cũng đừng muốn tìm của bọn hắn. Rất nhanh đem cuối cùng mấy tảng đá truyền khai. Phương Quốc Phương cũng không có lại để cho mọi người lập tức đi ra ngoài, mà là quay người đối với Phương Kim Hải thấp giọng nói ra, người đi ra trước xem một chút, bên ngoài là có phải có người. Ân. Nhẹ gật đầu, Phương Kim Hải nhiếp tay nhiếp chân hướng về ngoài động đi đến. Cẩn thận một chút. Phương Vân Trương nhẹ thấp dặn dò. Yên tâm đi. Phương Kim Hải quay đầu hướng lấy hai vị huynh trưởng lộ ra một cái nụ cười tự tin. Nhìn xem Phương Kim Hải cẩn thận từng ly từng tí leo ra cửa động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tâm đều để cổ họng rồi, bất quá khá tốt, 10 phút không đến, Phương Kim Hải thân ảnh tiểu xuất hiện lần nữa tại cửa động. Phương Viên hai dặm ở trong không có phát hiện một người. Phương Kim Hải tại cửa động đối với bên trong thấp giọng nói ra. Tốt, Phương Quốc Phương gật gật đầu, sau đó quay đầu đối với sau lưng mấy vị phu nhân nói, bên ngoài không có gặp nguy hiểm, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Không có gặp nguy hiểm, mọi người tự nhiên không muốn lại tại trong bí đạo ở lại đó, rất nhanh một đoàn người liền ra cửa động. Phế vật Văn Hạo, 25. Đây là một cái vứt đi mỏ đá, bí đạo khẩu tại một cái ẩn nấp trong góc, thượng diện còn chất đầy vô dụng hòn đá, hơn nữa chung quanh trường đầy người cao cỏ dại, như thế ẩn nấp, cũng khó trách tu kiến ngàn năm đều không có người phát hiện. Mọi người ra cửa động, Phương Quốc Phương lại phân phó mọi người dùng hòn đá đem cửa động chắn, cũng tận khả năng đem chung quanh khôi phục nguyên dạng, sau đó mới mang theo mọi người nhanh chóng rời đi tại đây. Chương 10, đêm tối chạy trốn. Mọi người đi ước chừng nửa giờ, đi vào một cái tiểu sân cốc, xa xa một chỉ thuần lộc chính nhàn nhã gặm cỏ xanh. Phương Kim Hải không nói hai lời, bắn ra, lợi kiếm trong tay lóe lên, liền đem cái con kia thuần lộc đầu cho bổ xuống, lợi kiếm trong tay cao thấp tung bay, thuần thục vô cùng đem thuần lộc giải phẫu, sau đó lợi kiếm trên mặt đất đào một cái hố, đem thuần lộc đầu, ra cùng nội tạng tất cả đều chôn, lúc này mới dẫn theo mập mạp lộc thịt trở lại, toàn bộ quá trình rất nhanh vô cùng, liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới, người xem líu lưới. Nhìn xem dẫn theo lộc thịt, mặt mũi tràn đầy tươi cười Phương Kim Hải, Phương Quốc Phương nhẹ gật đầu, sau đó đối với mọi người nói ra, trước tìm một chỗ ăn ít đồ, nghỉ ngơi một chút, làm tiếp ý định. Không có người phản đối, mọi người lại tiếp tục đi chừng 10 phút đồng hồ, phát hiện một sơn động không lớn, chỉ có thể dung hạ được một người xoay người đi vào, trải qua Phương Kim Hải dẫn người dò xét không có phát hiện nguy hiểm về sau, mọi người liền nối đuôi nhau mà vào. Đại ca, thật sự muốn nhóm lửa sao? Phương Kim Hải cầm mọi người từ bên ngoài nhặt nhánh cây khô, mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng hướng Phương Quốc Phương hỏi. Nhóm lửa tiểu ý nghĩa có yên tiểu ý nghĩa hội bạo lộ mục tiêu của mọi người, mà bọn hắn bây giờ là đang lẩn trốn khó, sau lưng có bao nhiêu người tại đuổi giết bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, nếu như bởi vì nhóm lửa mà bạo lộ, vậy thì quá hoan uổng rồi. Nhìn Phương Kim Hải liếc, lại nhìn thoáng qua đã rửa vào sơn động nghỉ ngơi Văn gia bà mẹ và trẻ em liếc, Phương Quốc Phương cắn răng nói. Chúng ta ăn thịt sống không sao cả, nhưng là phu nhân các nàng không được, nhất là mấy vị thiếu gia cùng tiểu thư, bọn hắn ăn hết hội sinh bệnh đấy. Phương Kim Hải nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa, cầm lên nhánh cây liền phát lên hỏa đến, sau đó càng làm nửa chỉ lộc thịt đặt ở trên lửa nướng, mà đổi thành bên ngoài một nửa lộc thịt tất bị một gã hộ vệ dùng đao phân thành từng khối đưa cho Phương Quốc Phương cùng chúng hộ vệ. Những hộ vệ khác cũng mặc kệ Văn gia một đám phu nhân cùng tiểu hải tử, cứ như vậy cầm canh hồng lộc thịt, từng ngụm cắn. Ăn được là mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, thấy Văn gia mấy vị phu sắc mặt trắng bệnh, mà mấy cái tiểu hài tử càng là sợ tới mức chui vào mẫu thân trong ngực, một cử động nhỏ cũng không dám. Đều cho ta chú ý một chút. Phương Quốc Phương chừng mọi người liếc, chúng hộ vệ thức thời xoay người, dùng đưa lưng về phía Văn gia một đám bà mẹ và trẻ em, miễn cho các nàng bị chính mình tướng ăn cho làm sợ. Mà Văn gia mấy vị phu nhân cũng rất hiểu lễ, tất cả đều xoay người, đem con của mình gắt gao ôm vào trong ngực, không hề xem chúng hộ vệ. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, trong sơn động đã đầy tràn mùi thịt, thèm ăn Văn gia mấy cái tiểu hài tử nước miếng chảy ròng, thấy mấy vị phu nhân càng là lệ như suối trào, tâm thương yêu không dứt. Vừa rồi một đường chạy vội trốn chạy để khỏi chết, tuy nhiên mạo hiểm, nhưng mọi người còn có thể nhịn được, hiện tại một trầm tĩnh lại, mấy vị phu nhân cái đó còn nhịn được rồi. Phế vật Văn Hạo, 26. Gia tộc chi biến, mọi người bất ngờ, tuy nhiên mấy vị phu nhân cũng không rõ ràng lắm hiện tại nhà như thế nào rồi. Nhưng là trong lòng các nàng lại biết, trong nhà tình huống khẳng định không thể lạc quan. Phải biết rằng, các nàng hôm nay chỗ đi bí đạo, theo kiến thành đến bây giờ đã là ngàn năm, cái này ngàn năm qua, gia tộc trải qua vô số người khiêu khích, càng là đã trải qua triều đại thay thế, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng qua cái này đầu bí đạo, nhưng hôm nay cũng tại trước tiên vận dụng cái này đầu bí đạo, chuyện nghiêm trọng tính có thể nghĩ. Rất nhanh Phương Kim Hải liền đem nướng chín thịt phân thành khối nhỏ đưa tới đến các vị phu nhân trên tay. Lúc này mấy vị phu nhân cái đó ăn được tiến thứ đồ vật, ăn hơi có chút liền không ăn rồi, bất quá mấy tiểu tử kia ngược lại mặc kệ nhiều như vậy, đã sớm đói bụng bọn hắn tiểu cùng sói đói, rất nhanh liền đem một khối lớn thịt nướng tiêu diệt hết, cuối cùng hướng chi đem mấy vị trong tay phu nhân cũng đều tiêu diệt cái sạch sẽ. Ăn hết thứ đồ vật, Phương Quốc Phương lại để cho hộ vệ chuyển chút ít thạch đầu đem sơn động phong, miễn cho bị người phát hiện, sau đó liền lại để cho mọi người nghỉ ngơi, dù sao chạy trốn một ngày, tất cả mọi người rất mệt nhọc. Dùng loại trạng thái này, nếu như gặp gỡ địch nhân, chỉ sợ liền năm thành thực lực đều phát huy không đi ra, chớ nói chi là người giám hộ rồi. Phương gia tam huynh đệ cùng chúng hộ vệ tựa ở cửa sơn động bên trên rất nhanh ngủ, Văn gia mấy tiểu tử kia cũng rất nhanh khi bọn hắn mẫu thân trong ngực ngủ rồi. Tôn Ngọc Lan một người có 3 đứa bé, Văn Hạo rất hiểu chuyện theo mẫu thân trong ngực đem muội muội Tiểu Nguyệt ôm tới, sau đó chính mình tựa ở trên sơn động rất nhanh thiếp đi. Cuối cùng chỉ còn lại có 4 vị mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng phu nhân ở chỗ đó thán lấy khí. Bất quá đã trải qua một ngày buôn ba, đừng nói các nàng, tự là những cái kia thân cường thể cường tráng hộ vệ đều mệt mỏi, cho nên vô dụng bao lâu, mỏi mệt bị đánh úp lại, các nàng cũng rất nhanh đã ngủ. Bí đạo lối ra cách nơi này không xa, tất cả mọi người cho ta tìm cẩn thận, nếu ai ra sai, ta cái thứ nhất chặt bỏ đầu của hắn. Đầu yên tâm, không sai được đấy. Một hồi ầm ĩ thanh âm đột nhiên truyền đến, Phương Quốc vừa mới kinh, tay khẽ động đem vũ khí chăm chú nắm trong tay, thoáng cái theo trên mặt đất nhảy, cảnh giác nhìn về phía ngoài động. Xuyên thấu qua cửa động hòn đá ở giữa khe hở, Phương Quốc Phương chứng kiến, ở đằng kia không lớn trong sơn cốc có 7-8 vị tay cầm vũ khí hắc ý hệ nhân cảnh giác tìm kiếm. Đại ca, tình huống thế nào? Phương Vân Trương cùng Phương Kim Hải hai người tới Phương Quốc Phương bên cạnh, cảnh giác mà hỏi. Những cái kia hắc ý hệ nhân tìm tới, chính ở bên ngoài tìm kiếm chúng ta. Phương Quốc Phương diện sắc mặt ngưng trọng hướng hai cái đệ đệ nói ra, tuy nhiên bên ngoài 7 cái hắc ý hệ nhân cũng không được, nhưng những này hắc ý hệ nhân có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, xác thực ngoài Phương Quốc Phương dự kiến. Dù sao tại trong bí đạo, mỗi qua một đoạn hắn đều kích sập một chỗ, những cái kia hắc y hệ nhân muốn đuổi theo bên trên bọn hắn cũng không dễ dàng, hắn vốn cho là đối phương cho dù mau nữa ít nhất cũng phải 2 ngày sau, thật không nghĩ đến lúc này mới cả buổi đối phương tiểu tìm tới. Xem ra địch nhân thực lực xa so trong tưởng tượng cường đại A. Phương Quốc Phương tại trong lòng thầm nghĩ lấy. Thực lực như thế nào đây? Phương Kim Hải nắm chặt vũ khí trong tay, hỏi. Phế vật Văn Hạo, 27. Cũng không cường đại. Chỉ có một kiếm vương cùng 2 gã kiếm cuồng, khác cũng chỉ là kiếm sư, chúng ta lao ra có thể đơn giản đưa bọn chúng đánh chết. Phương Quốc Phương thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bất quá những cái kia hắc y hệ nhân có thể tìm tới nơi này, chung quanh khẳng định cũng không có thiếu người của bọn hắn, chúng ta nếu như đưa bọn chúng tiêu diệt, cũng cùng cấp bại lộ chúng ta, nếu như không lao ra, chúng ta lại tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, tùy thời cũng có thể bị bọn hắn phát hiện. Đã bọn hắn còn không có có phát hiện chúng ta đây trước hết không đội. Phương Vân Trương cao mày trầm tư thoáng một phát, mở miệng nói, xem bên ngoài sắc trời, có lẽ không còn sớm, các loại đợi bầu trời tối đen chúng ta lại thừa dịp cảnh ban đêm ly khai tại đây. Phương Quốc Phương nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía đã tỉnh lại mấy vị phu nhân, cung âm thanh hỏi, các vị phu nhân, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chúng ta đều là chút ít nữ lưu thế hệ, không hiểu những này, hết thảy toàn bộ bằng Phương Tổng hộ vệ trưởng quyết định. Tôn Ngọc Lan nói ra, khác 3 vị phu nhân cũng liền vội vàng gật đầu đồng ý. Đã như vậy, cái kia cứ như vậy quyết định. Phương Quốc Phương nhẹ gật đầu, nói ra, mọi người còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, bầu trời tối đen chúng ta sẽ lên đường. Chúng hộ vệ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó mọi người lại tựa ở trên sơn động đã ngủ, mà Phương gia tam huynh đệ Lao Tam không có nghỉ ngơi, bỏ tới cửa động quan sát đến bên ngoài địch nhân, mà Lao Đại cùng Lao Nhị tắc thì tựa ở sơn động bên cạnh tiếp tục nghỉ ngơi, trên người bọn họ có thương tích, mặc dù có dược cùng cái kia 2 vị hộ vệ sức lực khí hỗ trợ. Nhưng thời gian quá ngắn, nhất thời khôi phục không đến, muốn nhanh hơn khôi phục, vậy thì được nghỉ ngơi nhiều. Mấy vị phu nhân cũng không có lại nghỉ ngơi, các nàng đều mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng ôm con của mình, mà Văn Hạo tắc thì ngồi ở bên người mẫu thân, trong ngực ôm muội muội, gắt gao chằm chằm vào cửa sơn động, hai mắt tản ra cừu hận quan mang. Thời gian tại mọi người chờ đợi trong một chút đi qua, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, những cái kia tìm tòi hắc y hệ nhân cũng sớm rời đi rồi sơn cốc. Bất quá Phương Quốc Phương cũng không có mang theo mọi người lập tức ly khai, mà là một mực đợi đến lúc nửa đêm lúc, hắn mới chuẩn bị khởi hành. Nhẹ nhàng chuyển mở động khẩu thạch đầu, Phương Quốc Phương đầu tiên nhảy ra ngoài, phát hiện cả cái sơn cốc xác thực không có người về sau, lúc này mới thông chi người ở bên trong đi ra. Đêm tối bầu trời, ngoại trừ mấy quả ảm đạm ngôi sao liền không tiếp tục khác, 4 phía tĩnh được đáng sợ, bởi vì sợ bạo lộ hành tung, mọi người thậm chí liền cuối cùng một cái bó đuốc cũng không dám nhen nhóm, chỉ có thể cao một cước. Thấp một cước ở trong rừng cây xuyên thẳng qua. Phương gia tam huynh đệ cùng chúng hộ vệ còn miễn cưỡng có thể thói quen, thế nhưng mà Văn gia mấy vị sống an nhàn sung sướng phu nhân lại chịu không được, trên đường đi luôn va chạm chạm, có nhiều lần còn kém điểm ngã sắp xuống. Mà một mực kiên trì chính mình đi Văn Hạo cùng Văn Vũ Siêu 2 người càng là không chịu nổi, đi không bao xa, 2 người liền té ngã trên đất, kể từ đó, lại để cho tiến lên tốc độ sâu sắc giảm xuống. Chương 11, Văn gia nữ nhân thực lực. Không tốt. Phía trước có người. Phía trước nhất Phương Quốc Phương quát khẽ một tiếng, đằng sau mọi người tranh thủ thời gian tìm địa phương ẩn nấp. Rất nhanh, mấy cái bó đuốc nương theo lấy chào tạp tiếng người từ đằng xa đến gần, sau đó theo mọi người bên cạnh 200m chỗ hướng xa xa đi đến, sợ tới mức mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài, thẳng đến các loại đợi những người kia đi xa, mọi người mới cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Phế vật Văn Hạo, 28. Tốt rồi, những người kia đều đi xa, chúng ta tiếp tục đi tới. thẳng đến những cái kia vụ sáng bó đuốc theo chúng tầm mắt của người bên trong biến mất, Phương Quốc Phương lúc này mới lại dẫn mọi người tiếp tục đi tới. Mọi người một đường đi vội, đi hơn 2 giờ, lộ trình cũng có hơn 20 ở bên trong, thế nhưng mà mọi người vẫn đang không dám lãnh đạm, bởi vì này một đường đến, bọn hắn đã gặp được 4 sóng tìm tòi hắc y rẻ nhân rồi, cái này lại để cho mọi người tâm càng là mát đã đến ngọn nguồn. Không tốt, phía trước lại có một lớp người tới. Phương Quốc Phương một tiếng thét kinh hãi, mọi người không thể không lần nữa tránh né. Rất nhanh, hơn 10 tên hắc y rẻ nhân đập vào bó đuốc, vừa đi vừa mắng văn ra những người kia quá hội né, làm hại bọn hắn nửa đêm không thể nghỉ ngơi, còn phải đến tìm bọn hắn. Nghe những cái kia hắc y rẻ nhân chửi tới, văn ra người liền can hận đến là nghiến răng nghiến lợi, văn hạo càng là hai mắt đỏ thẫm, nắm đấm nắm chặt, tại trong lòng thề chính mình cuối cùng có một ngày muốn đem những cái kia hôn đản cùng thế lực của bọn hắn toàn bộ tàn sát quang. Trước mắt hắc y rẻ nhân một đường hùng hùng hổ hổ muốn đi xa, sau đó lúc này lại đã xảy ra ngoài ý muốn. 3. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, tại yên tĩnh ban đêm lộ ra đặc biệt vang dội. Ai? Chính muốn ly khai hắc y rẻ nhân lập tức kịp phản ứng, cảnh giác nhìn về phía văn hạo bọn hắn bên này. Mà lúc này, văn hạo bọn hắn cũng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía thanh âm vang lên địa phương, chỉ thấy Văn Vũ Siêu sắc mặt trắng bệnh, run rẩy trong tay nhanh nắm lấy một thanh lợi kiếm, mà dưới chân của hắn, một căn cắt thành hai đoạn nhánh cây đang lẳng lặng nằm tại đâu đó. Giết! Cùng văn hạo bọn hắn bất đồng, tại thanh âm vang lên lập tức, Phương gia tam huynh đệ đều sửng sốt một chút, sau đó nộ quát một tiếng, mãnh liệt bắn mà lên, lợi kiếm trong tay tại bàng bạc sức lực khí rót vào xuống, phát ra một đạo kiếm thật lớn mang quét về phía những cái kia hắc y hiền nhân. Giết! Mấy tiếng gầm lên lần nữa vang lên, những hộ vệ khác cũng đi theo mãnh liệt bắn mà ra, hướng hắc y hiền nhân đánh tới. A a a! Phương gia tam huynh đệ đột nhiên ra tay, đánh cho hắc y hiền nhân một trở tay không kịp, chỉ là lập tức, liền có 4-5 người chết tại kiếm của bọn hắn mang phía dưới. Bất quá rất nhanh, những cái kia hắc y hiền nhân tiểu phản ứng đi qua, cho dù văn ra những hộ vệ kia kịp thời đổi tới, Phương Quốc Phương bọn hắn vẫn đang lâm vào rằng co bên trong. Dù sao lần này hắc y rẻ nhân thực lực quả thật không tệ, 3 gã kiếm vương, 5 tên kiếm cuồng, bực này thực lực coi như là Phương gia tam huynh đệ cũng không phải thoáng một phát có thể cầm xuống đến đấy. Xíu, cột buồm. Lập tức Phương gia tam huynh đệ thực lực không kém, một gã hắc y rẻ nhân hướng lui về phía sau ra mấy bước, sau đó từ trong lòng ngực xuất ra một cái vòng tròn đồng giống như đồ vật, ở phía trên méo một cái. Một đạo lam diễm mang theo bén nhọn thanh âm vạch phá bầu trời đêm, ở giữa không trung phát ra một tiếng nổ đùng. Không tốt. Vừa nhìn thấy đối phương thả ra tín hiệu, Tôn Ngọc Lan biến sắc, khẽ kêu nói, ta muội, tứ muội bảo hộ hài tử, nhị muội cùng ta hỗ trợ. Văn gia có một cái thói quen, sở hữu tất cả cưới vào môn con dâu, dùng vào cửa trước sau, cùng thế hệ đều dùng tỷ muội tương xứng, mà Tôn Ngọc Lan thế hệ này, nàng tiểu là lớn nhất, chỉ là nàng hoài hài tử thời gian muộn hơi có chút. Cho nên Văn Hạo sò Văn Vũ Siêu tiểu. Phế vật Văn Hạo, 29. Tuy nhiên Văn gia mấy phòng người bình thường đều cùng các đại gia tộc đồng dạng tranh đấu gây gắt lấy, nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, nếu như hiện tại xuất hiện một chút ngoài ý muốn, các nàng tất cả mọi người đem chết không có chỗ chôn, cho nên cơ hồ không do dự, các ba vị phu nhân đồng thời quát một tiếng, cường đại khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Mấy vị phu nhân chưa bao giờ tại trước mặt người khác bạo lộ không thực lực, hôm nay các nàng như vậy tập thể bày ra thực lực. Mà ngay cả bên kia đánh nhau Phương gia tam huynh đệ cùng chúng hộ vệ đều bị 4 người khí tức trên thân cả kinh ngây ngốc một chút. Tôn Ngọc Lan kiếm vương trung giai, Văn Vũ Siêu mẫu thân, gần so với Tôn Ngọc Lan nhỏ hơn 1 tuổi Đường Hoài Tố rõ ràng cũng là kiếm vương sơ giai, mà khác 2 vị phu nhân tắc thì tất cả đều là kiếm cuồng. 4 vị tuổi trẻ phu nhân rõ ràng đều có mạnh mẽ như vậy thực lực, thiên phú độ cao, không có một cái nào kẻ yếu, có thể nghĩ, đại thế gia con dâu cũng không phải là người nào đều có thể đem làm đấy. Giết! Hai tiếng khét đều, hai đạo tao nhã tuyệt mạo bóng hình xinh đẹp tại trong đêm tối lưu lại hai cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, trong nháy mắt liền đã đến phía trước chiến trường. Linh xảo dáng người lốp tinh diệu tuyệt luân kiếm kỹ, Tôn Ngọc Lan cùng Đường Hoài Tố hai người giống như hai gã vũ giả, tại trong mọi người thỏa thích biểu diễn các nàng cái kia mỹ diệu vũ kỹ. Chỉ là cái kia ưu mỹ vũ bộ xuống, hiển thị rõ sắc cơ, chỉ là trong chốc lát, liền có mấy danh hắc y rẻ nhân đã bị chết ở tại dưới kiếm của các nàng. Phương gia tam huynh đệ cùng chúng hộ vệ nhìn xem hai vị phu nhân không ngừng thu gặt lấy hắc y gì tánh mạng con người, lập tức đã kích thích bọn hắn nam nhân tâm huyết, ra tay cũng càng phát ra lăng lệ ác liệt cùng tàn nhẫn. Không đến 2 phút, hơn 10 tên hắc y rẻ nhân liền chỉ còn lại có 3 gã kiếm vương cao thủ, khác tất cả đều bị tàn sát giết sạch rồi, mà ngay cả cái kia còn lại 3 gã kiếm vương cao thủ đều là vết thương chồng chết. Nắm chặt thời gian, người của bọn hắn mau tới rồi. Tôn Ngọc Lan kiều quát một tiếng, lập tức chân ngọc trên mặt đất một điểm, cả người tung bay mà lên, lăng lệ ác liệt lợi kiếm trực chỉ trong đó một gã hắc y kiếm vương mặt mà đi. Hắc y kiếm vương thân thể nhanh lùi lại, không muốn Tôn Ngọc Lan lại cùng truy không phóng, dưới chân bước liên tục không ngừng biến hóa, lợi kiếm trong tay khinh vũ mà lên, mỗi một lần đều trực chỉ hắc y kiếm vương chỗ hiểm. Tuy nhiên động tác nhìn như chậm chạp, nhưng này hắc y kiếm vương trong tay lợi kiếm lại cao thấp tung bay, luống cuống tay chân, cái kia đinh đinh đang ken thanh âm càng là liên tiếp không ngừng truyền đến, thật giống như lấy mạng ác quỷ mang theo khóa sắt âm thanh. Phúc! Một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, trong lúc bối rối hắc y kiếm vương đột nhiên ngừng lại, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tôn Ngọc Lan, một bộ không thể hiền tin bộ dạng. Tôn Ngọc Lan thu kiếm quay người, không hề để ý tới cái kia hắc y kiếm vương, nhưng mà đang ở nàng quay người lập tức, hắc y kiếm vương đầu đột nhiên một biến, tựa như một cái như dưa hấu rớt xuống, cái kia như trụ máu tươi bắn khởi lao cao. A. Tôn Ngọc Lan vừa đem hắc y kiếm vương giải quyết, bên kia lại chuyển tới hai tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó sở hữu tất cả đánh nhau đều ngừng lại. Một trận chiến này, phương gia tam huynh đệ đều thụ đi một tí nhẹ thụ, mà tám gã hộ vệ chết một người bên ngoài, khác tất cả đều bị thương, bất quá loại này điểm một cái giá lớn cùng hắc y hệ nhân tổn thất so sánh với, tiểu lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi. Phương gia tam huynh đệ đem ba vị hắc y kiếm vương sử dụng thiên khí thu hồi, mà ngay cả vị kia chết đi hộ vệ thi thể đều không có thời gian chôn, tiểu tranh thủ thời gian cùng mọi người hướng xa xa chạy đi. Phế vật Văn Hạo, 30. Lúc này đây Văn gia mọi người là triệt để bại lộ, bọn hắn còn không có chạy rất xa, theo bốn phương tám hướng tiểu xuất hiện rất nhiều bó đuốc cùng tiếng người, không hề đứt đoạn hướng bọn hắn vây quanh tới. Phu nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Địch nhân quá nhiều, chúng ta căn vốn cũng không phải là đối thủ. Nhìn xem cái kia không ngừng tụ tập mà đến bó đuốc cùng tiếng người, Phương Quốc Phương thoáng cái không có chú ý, chỉ phải hướng Tôn Ngọc Lan cầu cứu. Trước kia, tất cả mọi người cho rằng mấy vị phu nhân không có gì thực lực, Phương Quốc Phương bọn hắn tuy nhiên bảo hộ lấy các nàng, nhưng trên cơ bản không hỏi ý kiến của các nàng, bởi vì khi bọn hắn nghĩ đến, cho dù hỏi cũng hỏi không. Thế nhưng mà đến theo vừa rồi mấy vị phu nhân bày ra thực lực về sau, bọn hắn mới hiểu được, nguyên tới nơi này mạnh nhất cũng không phải bọn hắn, mà là hai vị này nũng nịu phu nhân. Cho nên, hiện tại mọi người thấy bốn vị phu ánh mắt của người đều thay đổi, trở nên càng thêm tôn kính cùng sùng bái. Kỳ thật đây cũng là chuyện tất nhiên tình, Văn gia rõ ràng dám đem bốn vị nũng nịu phu nhân cùng mấy người hài tử giao cho bọn này phần che tay ở bên trong, mặc dù có rất lớn nguyên nhân là tín nhiệm bọn họ. Nhưng bốn vị phu nhân thực lực cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân, phải biết rằng nhân tâm là nhất không lường được, tại loại nguy cơ này trước mắt, có thể hay không có hộ vệ phản bội, không có người nói được thanh. Dù sao tại đây chẳng những có bốn vị nũng nịu phu nhân, hơn nữa từng Văn gia hậu đại trong tay đều có được Văn gia một phần tài sản, toàn bộ thêm, vậy cơ hồ là Văn gia ngàn năm tích xúc một nửa, đối mặt như thế cự phú, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản được nó hấp dẫn đây này. Chương 12, chia lịa. Không có biện pháp rồi. Tôn Ngọc Lan nhìn thoáng qua trong đêm tối cái kia vô số bó đuốc, sắc mặt trầm xuống, cắn răng một cái, hung hăng nói, mọi người cùng một chỗ, đến lúc đó khẳng định một cái đều chạy không thoát, không bằng hiện tại tách ra, có thể chạy ra một cái tính toán một cái. Nghe vậy, khác ba vị phu nhân sắc mặt rất khó coi, bất quá các nàng cũng biết hiện tại xác thực không có cách nào rồi, địch nhân quá nhiều, căn vốn cũng không phải là chính mình mấy người đối phó được. Được rồi, vậy thì tách ra. Phương Quốc Phương nhìn xem tất cả mọi người không có lên tiếng phản đối, lúc này trầm giọng nói, lão nhị, ngươi mang bốn cái huynh đệ bảo hộ tam phu nhân cùng tứ phu nhân, lão tam, ngươi mang theo còn lại huynh đệ bảo hộ nhị phu nhân, ta phụ trách bảo hộ đại phu nhân. Không. Tôn Ngọc Lan lập tức phản đối nói, Phương Tổng Thị Vệ Trưởng, hay vẫn là do ngươi bảo hộ tam muội à, Phương Thị Vệ Trưởng một người bảo hộ hai vị muội muội chỉ sợ lực trô không kịp, ta nói như thế nào cũng là kiếm vương, đủ dùng bảo vệ mình. Chỉ là lại để cho người thật không ngờ chính là, Tôn Ngọc Lan vừa mới dứt lời, Phương Quốc Thuận tiện thái độ kiên quyết, một bộ không để cho phản đối nói, không được, lao ra cố ý đã phân phó ta, muốn cho ta một bước không rời bảo hộ ngươi, hơn nữa, ngươi tuy nhiên là kiếm vương, tự bảo vệ mình không có vấn đề, thế nhưng mà ba vị thiếu gia, tiểu thư làm sao bây giờ? Tôn Ngọc Lan sắc mặt phức tạp nhìn mình ba đứa bé, không có nói cái gì nữa, tuy nhiên nàng muốn tận khả năng bảo hộ mấy vị khác phu nhân, nhưng mình ba đứa bé nàng cũng không nỡ. Nếu như chỉ dựa vào nàng một người, xác thực rất khó bảo toàn chứng nhận ba đứa bé an toàn. Không có thời gian, tiểu theo như ta lời vừa mới nói, mọi người lập tức tách ra. Phương Quốc Phương chứng kiến Tôn Ngọc Lan không nói thêm gì nữa, trong lòng lập tức minh bạch, lúc này đối với mọi người gấp quát. Phế vật Văn Hạo, 31. Bảo trọng. Phương Ngọc Lan nhìn xem mặt khác ba vị phu nhân cùng mấy cái văn gia hậu đại, ánh mắt phức tạp, hơi nước lung lung, lúc này tách ra, không biết có thể có mấy cái sống sót. Bảo trọng! Bảo trọng! Mọi người sắc mặt nặng nề lẫn nhau cáo biệt một tiếng, trong mắt lộ vẻ buồn rầu cùng tuyệt vọng, mọi người đều biết, lần này tách ra, chỉ sợ khó hơn nữa tương kiến. Đi! Phương Ngọc Lan khẽ quát một tiếng, lập tức ôm lấy Văn Duệ kéo lên Văn Hạo quay người rời đi, tại quay người trong nháy mắt, ôm ấp tiểu muội Văn Hạo hung hăng nhìn thoáng qua bình thường bị hắn gọi là nhị nương, tam nương, tứ nương mấy vị văn gia phu nhân cùng mấy cái văn gia huynh đệ tỷ muội, tựa hồ là muốn đem bộ dáng của các nàng vĩnh viễn nhớ kỹ. Đồng thời, Phương Quốc Phương cũng tranh thủ thời gian tiến lên, theo Văn Hạo trong ngực ôm qua Văn Tiểu Nguyệt, mấy người hướng về đêm tối vội vã mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Tuy nhiên nhìn như Tôn Ngọc Lan bọn hắn đi được tuyệt quyết, nhưng là ngoại trừ Văn Hạo bên ngoài, ai đều không có chú ý tới, tại quay người lập tức, không nớt Tôn Ngọc Lan, mà ngay cả Phương Quốc Phương cái này đường đường nam nhi bảy thước, cho dù bị thụ lại lần nữa tổn thương cũng không chạy qua một giọt nước mắt nam tử, trong nháy mắt này cũng chảy ra bi thương nước mắt. Bởi vì hắn biết rõ, cái này một phần đường, bọn hắn tam huynh đệ chỉ sợ rốt cuộc khó gặp mặt, kỳ thật Phương Quốc Phương trong nội tâm minh bạch, nếu như bọn hắn mặc kệ Văn gia cái này một đám hậu đại, chỉ bằng bọn hắn tam huynh đệ kiếm vương thực lực, muốn lao ra, có lẽ cũng không phải chuyện khó khăn lắm tỉnh. Thế nhưng mà hắn càng minh bạch hắn không thể làm như vậy, Phương gia nhiều thế hệ thâm thụ Văn gia ân tuệ, theo mấy trăm năm lên, hắn Phương gia tiểu thuần phục Văn gia, chưa bao giờ có nhị tâm, mà Văn gia cũng chưa bao giờ bạc đãi qua hắn Phương gia. Thậm chí Văn gia đã từng đều biết đứa con gái đều gả cho Phương gia. Đem nữ nhi của mình gả cho hạ nhân, đây tuyệt đối là không có khả năng, thế nhưng mà Văn gia cứ như vậy làm, mà hắn Phương Quốc Phương trong cơ thể cũng đồng dạng chạy Văn gia huyết mạch, theo điểm này tiểu có thể nhìn ra, Văn gia chưa bao giờ đưa hắn Phương gia trở thành hạ nhân đối đãi. Hơn nữa mấy trăm năm trung tâm, Phương gia chẳng những bị Văn gia coi trọng, tại Thiên Vũ Đế Quốc, tức thì bị mọi người phú cho chúng nghĩa chi gia mỹ danh. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người nói Phương gia là Văn gia một đầu trúng cẩu, nhưng là Phương Quốc mới biết nói, những người kia tất cả đều là tại ghen ghét Văn gia có như vậy trung tâm một đám gia tướng. Cho nên, Phương Quốc Phương minh bạch, cho dù là chết, hắn cũng không thể vứt bỏ Văn gia người chính mình trốn chạy để khỏi chết, không thể cho Phương gia dùng mấy trăm năm đổi lấy thanh danh tốt đẹp bôi đen, như vậy coi như mình thoát được một mạng, chỉ sợ hắn cái này đồng lứa cũng đem tại hối hận cùng trong thống khổ sinh hoạt, thậm chí sau khi chết. Hắn cũng không có mặt đối với những cái kia đã từng trung tâm Văn gia liệt tổ liệt tông, không mặt mũi nào đối mặt từ nhỏ giáo dục phụ thân của hắn. Nhìn xem Phương Quốc Phương bọn hắn biến mất tại trong đêm tối, Phương Vân Trương lặng lẽ lau thoáng một phát con mắt, sau đó khàn giọng lấy thanh âm đối với tam phu nhân cùng tứ phu nhân trầm giọng nói, hai vị phu nhân, chúng ta cũng đi thôi. Đi thôi. Tam phu nhân cùng tứ phu nhân biến mất khỏe mắt nước mắt, ửng đỏ lấy hai mắt, nắm thật chặt nắm trong tay lấy kiếm, nhẹ gật đầu. Hai gã thị vệ tiến lên, theo hai vị phu nhân trước người ôm lấy hai cái tiểu hải tử, sau đó cũng rất nhanh biến mất tại trong đêm tối. Sau đó, Phương Kim Hải cũng cùng nhị phu nhân bọn hắn rất nhanh biến mất tại trong đêm tối, chỉ còn lại có một tiếng sâu kín thở dài tại trong đêm tối vang lên. Phế vật Văn Hạo, 32. Văn Hạo bọn hắn sau khi rời đi, tận lực tránh né lấy những cái kia tại trong đêm tối phiêu động bó đuốc, một đường hữu kinh vô hiểm, liên tục tránh được mấy sóng siêu tầm địch nhân. Lúc này, Văn Hạo mấy người bọn họ chính trốn ở một đống so người cao trong bụi cỏ, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Ngay tại vừa rồi, Văn Hạo không cẩn thận giẫm đã đoạn một căn cành cây khô, kết quả kinh động đến một đám siêu tầm hắc y hiền nhân. Sau đó tiểu tại trong đêm tối đã xảy ra một màn người truy ta trốn truy đuổi trận đấu. Theo thời gian trôi qua, hắc y hiền nhân số lượng cũng theo nguyên lai hơn 10 người gia tăng đã đến 40 người tả hữu, cũng có vây quanh bọn hắn xu thế. Tìm kiếm cho ta, siêu cẩn thận, tuyệt không thể để cho bọn hắn chạy. Chạy trốn một cái, tất cả mọi người đừng muốn sống. Trong đêm tối, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, sau đó là được mọi người trả lời. Vâng. Yên tâm đi, chạy không thoát. Đúng đấy, hiện tại cũng bị chúng ta bao vây, còn muốn chạy, bọn hắn cũng không phải con thỏ. Ha ha ha. Lập tức hắc y dì nhân siêu tầm phạm vây càng nhỏ, Phương Quốc Phương cùng Tôn Ngọc Lan hai người sắc mặt là càng thêm khó coi, vũ khí trong tay cũng bị cầm thật chặt. Mà Văn Duệ cùng Văn Tiểu Nguyệt hai cái tiểu gia hỏa càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, gắt gao ôm Phương Quốc Phương cùng Tôn Ngọc Lan. Về phần Văn Hạo, hắn lúc này tuy nhiên thân thể cũng có chút run rẩy, nhưng là cặp mắt kia cũng lộ ra lạnh như băng sắc khí, toàn thân khí tức cũng trở nên lạnh như băng, bị hắn tùy thân chỗ mang đoạn kiếm càng là chăm chú nắm trong tay, làm tốt tùy thời dốc sức liều mạng chuẩn bị. Tuy nhiên Văn Hạo biết rõ, dùng chính mình cái kia chút thực lực, những cái kia trong hắc y liệt nhân tùy tiện một cái có thể nhẹ nhõm giải quyết hết chính mình, nhưng là Văn Hạo trong nội tâm càng minh bạch, nếu cùng hắc y hệ nhân tao ngộ, đến lúc đó Mâu Thân cùng Phương Quốc Phương hai người khẳng định phải vội vàng đối phó Hắc Y Liệp Nhân, căn bản không có khả năng chú ý được ba người bọn hắn hài tử. Mà hắn là đại ca, ở thời điểm này, muốn nhận khởi bảo hộ đệ muội trách nhiệm, dù là chỉ có thể ngăn cản thoáng một phát, dù là chính mình chỉ có một hơi, hắn cũng tuyệt không thể để cho người tổn thương đệ muội. Tôn Ngọc Lan lo lắng nhìn thoáng qua Văn Hạo, đến theo trốn chết đến nay, Văn Hạo khí tức trên thân là càng phát lạnh như băng, làm một cái Mâu Thân, nàng làm sao có thể cảm giác không thấy đâu rồi. Tuy nhiên lo lắng Văn Hạo hội bởi vì này lần gia tộc chi biến chịu ảnh hưởng, nhưng ở này thời khắc nguy cơ, nàng cũng không có tinh lực như vậy kia đi khai đạo hắn. Chỉ mong bọn nhỏ đều không muốn bởi vì này lần kịch biến mà đã bị xấu ảnh hưởng a. Tôn Ngọc Lan tại trong lòng yên lặng cầu nguyện lấy. Sau đó, hắn lại mắt nhìn cái kia càng ngày càng gần Hắc Y Liệp Nhân, quay đầu đối với bên cạnh Phương Quốc Phương lo lắng nói khẽ, Phương Tổng hộ vệ trưởng, chúng ta như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp a, chỉ sợ dùng không được bao lâu địch nhân tiểu sẽ tìm được chúng ta. Cái này, Phương Quốc Phương mắt nhìn những cái kia càng phát ra tiếp cận Hắc Y Liệp Nhân, do dự một chút, cắn răng nói khẽ, ta đi đem bọn họ dẫn dắt rời đi, đến lúc đó các ngươi tiểu thừa cơ chạy đi. Không được. Tôn Ngọc Lan không có do dự chút nào phản đối nói, tuy nhiên thực lực của ngươi cường đại, nhưng đối với phương người quá nhiều, một người lao ra, chỉ có một con đường chết. Bằng không thì làm sao bây giờ? Phương Quốc Phương diện sắc kiên định nói, như vậy còn có một đường hy vọng, nếu như tiếp tục trốn ở chỗ này, chờ bọn hắn tìm được chúng ta tất cả đều được. Phế vật Văn Hạo, 33. Phương Quốc Phương lời còn chưa nói hết, kết quả tại Tây Nam Phương tiểu truyền đến rung trời rết hô, thanh âm của hắn cũng xá nhưng mà dừng lại. Chương 13, lớn lên. Là nhị muội bọn hắn phương hướng ly khai. Tôn Ngọc Lan nhìn phía xa cái kia rung trời rết hô cùng không ngừng hướng chỗ đó di động bó đuốc, trên mặt thần sắc lo lắng nói, chẳng lẽ là nhị muội bọn hắn bị phát hiện rồi hả? Hẳn là. Phương Quốc Phương vô ý thức nói một câu, sau đó phát hiện Tôn Ngọc Lan tôn sắc không đúng, tranh thủ thời gian an ủi, phu nhân ngược lại là không cần phải lo lắng, chúng ta ba trong đội, nhất có hy vọng lao ra là được nhị phu nhân bọn hắn rồi, dù sao Kim Hải cùng nhị phu nhân đều là kiếm vương. Trong đội ngũ lại chỉ có một thiếu gia. Tuy nhiên Vương Quốc Phương trong lời nói đã cho rằng nhị phu nhân bọn hắn cái kia đội chắc có lẽ không ra vấn đề lớn, nhưng là trên mặt hắn lo lắng lại một điểm không thể so với Tôn Ngọc Lan thiểu, dù sao chỗ đó ngoại trừ nhị phu nhân, còn có đệ đệ của hắn, tuy nhiên bọn hắn cái kia đội có hai gã kiếm vương, nhưng đối mặt mấy chục trên trăm hắc y rỉa nhân, bọn hắn hay vẫn là lộ ra quá yếu. Mẫu thân, những cái kia hắc y rỉa nhân đã đi ra. Văn Hạo nhìn xem cái kia không ngừng hướng phương xa di động bó đuốc, nhẹ giọng đối với Tôn Ngọc Lan nói ra. Ân. Bị Văn Hạo một nhắc nhở, Tôn Ngọc Lan tranh thủ thời gian nhìn về phía những cái kia siêu tầm chính mình hắc y rỉa nhân, quả nhiên, nguyên lai có gần 40 hắc y rỉa nhân, theo Tây Nam Phương giết hô tiếng vang lên, rất nhanh liền rời đi hơn phân nửa, hiện tại còn ở tại chỗ này tiếp tục siêu tầm chỉ có hơn 10 người. Phu nhân, ta đi dẫn dắt rời đi những cái kia còn lại hắc y rỉa nhân, đến lúc đó các ngươi thừa cơ ly khai. Phương Quốc vừa mới xem cơ hội tới, lúc này đối với Tôn Ngọc Lan nói xong, không đều Tôn Ngọc Lan mở miệng, liền buông trong ngực Tiểu Nguyệt, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại hắc không trung. Một lát đi qua, đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại hắc không trung vang lên, sợ tới mức Văn Duệ gắt gao ôm lấy Tôn Ngọc Lan, một cái kính nàng trong ngực lách vào. Mà vừa bị Phương Quốc Phương buông Tôn Tiểu Nguyệt đang nghe thanh âm kia về sau, thoáng một phát tiểu nhảy tới Văn Hạo trong ngực, lạnh run thân thể gắt gao ôm lấy Văn Hạo. Tiểu Nguyệt nghe lời, không sợ, mụ mụ cùng ca ca đều ở đây ở bên trong, không ai dám tổn thương ngươi. Văn Hạo nhẹ nhàng vỗ Văn Tiểu Nguyệt thân thể, hống nói. Ân. Tiểu Nguyệt nhu thuận nhẹ gật đầu, tuy nhiên vẫn đang gắt gao ôm Văn Hạo không phóng, nhưng thân thể cuối cùng không hề phát run. Mà đang ở Văn Hạo hống Tiểu Nguyệt thời điểm, chung quanh siêu tầm hắc y tại cả kinh phía dưới, tất cả đều hướng về kia kêu thảm thiết phát sinh chi địa vây tới. Nhanh, ở bên kia. Đều vây đi qua, đưa bọn chúng vây. Đừng làm cho bọn hắn chạy. Theo một hồi chào tạm tiếng quát, những cái kia hắc y rỉa nhân đều giơ bó đuốc, nhanh chóng rời đi, không còn có người đến quản Văn Hạo bọn hắn. Chúng ta đi. Nhìn xem những cái kia hắc y rỉa nhân ly khai, Tôn Ngọc Lan ôm lấy Văn Duệ, sau đó lại nhìn một bên gắt gao ôm Văn Hạo Tiểu Nguyệt, mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Tiểu muội tiểu do ta ôm a. Văn Hạo nói khẽ. Vất vả ngươi rồi Hạo Nhi. Tôn Ngọc Lan mặt mũi tràn đầy cương triều cùng đau lòng, nếu như không phải gia tộc phát sinh kịch biến, lúc này bọn nhỏ có lẽ vẫn còn ôn hòa trong chăn a, cái đó lại ở chỗ này chịu tội. Lắc đầu, Văn Hạo không có nói cái gì nữa, sau đó mấy người liền thừa dịp hắc y rỉa nhân ly khai, nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Phế vật Văn Hạo, 34. Phương Quốc Phương cùng Phương Kim Hải hai người bọn họ sáu người hấp dẫn đại lượng hắc y rỉa nhân, vốn là dày đặc siêu tầm đội ngũ rốt cục xuất hiện khe hở. Tôn Ngọc Lan mang theo ba đứa bé, tại trong đêm tối chuyên môn hướng những cái kia bó đuốc rất thưa thất địa phương chạy, nửa giờ đi qua, mấy người chạy vài dặm, quả nhiên không có lại bị Hắc Ý Liễu nhân phát hiện. Tại đây an toàn, Hạo Nhi, mau tới nghỉ ngơi một chút. Tại dưới một cây đại thụ, Tôn Ngọc Lan buông Văn Duệ, mặt mũi tràn đầy thương yêu đối với sau lưng Văn Hạ hô. Nửa giờ chạy vội, lại để cho có kiếm vương thực lực Tôn Ngọc Lan đều mệt mỏi đổ mồ hôi đầm địa, thế nhưng mà còn nhỏ Văn Hạo rõ ràng ôm muội muội, theo sát lấy Tôn Ngọc Lan sau lưng, một chút cũng không rơi xuống, trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Nhẹ gật đầu, Văn Hạo nhẹ nhàng đem muội muội phóng trên mặt đất, sau đó chính mình ảnh thoáng một phát, đặt mông ngồi trên mặt đất, cái kia mồ hôi trên người sớm đã đem ý phục của hắn thẩm thấu. Hạo Nhi, vất vả ngươi rồi. Tôn Ngọc Lan đau thụ bàng, giúp Văn Hạo đem mồ hôi trên mặt lau đi, nhìn xem Nhi tử trắng bệ mặt, Tôn Ngọc Lan trong nội tâm một hồi quặn đau. Không có việc gì. Văn Hạo có chút lộ ra một cái dáng tươi cười, kiên định nói, ta là ca ca, chiếu cố đệ muội là có lẽ, chỉ cần ta còn có một hơi tại, tiểu cũng không lại để cho bọn hắn đã bị một điểm tổn thương. Hảo hảo, của ta Hạo Nhi trưởng thành. Tôn Ngọc Lan gật đầu, vui mừng nước mắt giống như chảy ra. Nhưng mà đang ở lúc này, một hồi kinh hỉ thanh âm đem Văn Hạo bọn hắn trực tiếp đánh vào tuyệt vọng thâm nguyên. Ở bên kia, ta nghe được thanh âm. Ha ha, ta cũng đã nghe được, mọi người nhanh lên, lần này ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy. Còn là chúng ta lão đại thông minh à, không đốt đuốc, những người này quả nhiên chính mình bỏ chạy đã đến. Mọi người động tác nhanh lên, bắt được bọn hắn, chúng ta tiểu phát tài. Đáng chết, những này giảo hoạt hỗn đản. Tôn Ngọc Lan nghe cái kia chào tạp hưng phấn thanh âm, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Mụ mụ, ta đi đem bọn họ đưa tới, ngươi mang đệ đệ muội muội đi. Văn Hạo sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch, cắn răng, nắm chặt trong tay đoạn kiếm đứng. Đứa nhỏ ngốc, mụ mụ ở chỗ này, cái đó đến phiên ngươi. Tôn Ngọc Lan chịu mến vuốt ve Văn Hạo đầu, lại không bỏ nhìn Văn Duệ cùng Tiểu Nguyệt hai người, sau đó đối với Văn Hạo nói ra, Hạo Nhi, mụ mụ không tại, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đệ đệ, muội muội. Mụ mụ. Văn Hạo lệ như suối trào, biết rõ mẫu thân muốn, bản năng thò tay muốn bắt ở Tôn Ngọc Lan, nhưng lại đột nhiên phát hiện, Tôn Ngọc Lan đã biến mất không thấy gì nữa. Mụ mụ, mụ mụ. Nhìn xem mẫu thân biến mất tại trong đêm tối, Văn Duệ cùng Văn Tiểu Nguyệt hai cái hài tử rốt cục nhịn không được khóc. Không khóc, không khóc, mụ mụ rất nhanh sẽ trở lại. Văn Hạo đem đệ muội ôm vào trong ngực, hống của bọn hắn, nhưng mà hắn nước mắt của mình lại không ngừng theo gương mặt chảy xuống, một lát liền đem trước ngực quần áo đều cho làm ướt. Muội muội không khóc, tiếng khóc sẽ đem những cái kia người xấu đưa tới đấy. Tôn Ngọc Lan vừa ly khai, Văn Duệ thoáng cái tựa hồ nhưng những năm qua rất nhiều, một bên lau nước mắt, một bên nước nở nghẹn ngào lấy hống Tiểu Nguyệt. Phế vật Văn Hạo, 35. Ta không khóc, ta không khóc, trong chốc lát mụ mụ trở lại xem ta khóc biết nói ta không nghe lời. Tiểu Nguyệt một bên nước nở, liên tiếp ố âm thanh nói. A. Trong lúc đó, tại cách Văn Hạo bọn hắn 100 mét có hơn trong đêm tối truyền đến một tiếng khủng bố kêu thảm thiết. Không có chờ một lát, lại đang cách này ở bên trong cách đó không xa lần nữa truyền đến hét thảm một tiếng cùng tiếng đánh nhau. Nhanh, bọn hắn chạy. Trong đêm tối, một tiếng gầm lên truyền đến, sau đó, một lộn xộn đầu trận tuyến bước theo cách Văn Hạo bọn hắn 20-30 m, địa phương truyền đến, sợ tới mức Văn Hạo gắt gao đem đệ muội theo như đến ngực mình, không cho bọn hắn phát ra một tia tiếng vang. Những cái kia hắc y rìa nhân chỉ lo bên kia tiếng đánh nhau, tại Văn Hạo mặt mũi tràn đầy đề phòng phía dưới, tiếng bước chân dần dần đi xa. Mụ mụ ngươi nhất định phải bình an trở lại. Văn Hạo nhìn xem tiếng đánh nhau truyền đến địa phương, tại trong lòng yên lặng nhắc tới nói. Sau đó, Văn Hạo dứt khoát quyết định ly khai. Bất quá lúc này, hắn lại chẳng lẽ rồi, đệ muội cũng còn nhỏ, thế nhưng mà hắn cũng mới 11 tuổi, ôm một cái tiểu đủ cố hết sức được rồi, ôm hai cái kia căn bản tiểu không khả năng. Ta là nam nhân, ca ca ngươi ôm muội muội a, tự chính mình có thể đi. Văn Duệ vẻ mặt kiên định đứng, đối với Văn Hạo nói ra. Mụ mụ đã từng nói qua ta là đại nhân, ta cũng chính mình đi. Tiểu Nguyệt cũng kiên định nói. Hảo hảo, các ngươi đều là đại nhân. Văn Hạo lộ ra một cái tán thưởng dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia tại loại hoàn cảnh này cùng tâm tình xuống, xem so với khóc không khá hơn bao nhiêu. Vì cam đoan tiến lên tốc độ, Văn Hạo quyết định đổi lấy ôm hai cái tiểu gia hỏa, như vậy có thể bảo trì dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây. Văn Hạo ôm tay trái ôm Tiểu Nguyệt, tay phải lôi kéo Văn Duệ. Thâm nhất cước thiện nhất cước ở đèn kịp trong rừng cây đi vào. Tại đã trải qua đuổi giết, nhìn xem quen thuộc thân nhân nguyên một đám ly khai, Văn Duệ cùng Tiểu Nguyệt tựa hồ thật sự trưởng thành. Lúc này mới đi nửa giờ, hai cái tiểu gia hỏa đã ngã sấp xuống mấy lần, y phục trên người sớm bị trong rừng cây bụi gai hoa nát, cái kia kiểu nộn da thịt cũng bị hoa được máu tươi chảy ròng. Văn Duệ cái chán càng là tanh hồng một mảnh, đó là tại một tảng đá bên trên dập đầu lấy, lúc ấy còn lưu rất nhiều huyết, đau đến hắn nước mắt chảy ròng, có thể dù cho như vậy, hai cái tiểu gia hỏa đều không nói lời gì nữa hô một tiếng đau nhức. Hai cái tiểu gia hỏa kiên cường lại để cho Văn Hạo là lại vui mừng lại đau lòng, hai ngày trước, cái này hai cái tiểu gia hỏa còn trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt, còn quân chính mình kể chuyện xưa. Thế nhưng mà lúc này mới một ngày, hai cái tiểu gia hỏa phải chịu được cùng tuổi bọn họ cực kỳ không hợp thống khổ. Nghĩ tới đây, Văn Hạo trong nội tâm đối với lại để cho chính mình cửa nát nhà tan những này hắc ý hệ nhân càng là thống hận. Chương 14, đêm tối tập sát. Một ngày nào đó, ta muốn lại để cho các ngươi tất cả đều chết không yên lành, lại để cho các ngươi cũng nếm thử bị đuổi giết tư vị, ta chẳng những muốn tàn sát quang các ngươi, còn muốn cho trong nhà các ngươi chó gà không tha. Văn Hạo tại trong lòng oán hận thế nói. Không tốt, phía trước có người. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Văn Hạo phát hiện mình phía trước cách mình cách đó không xa, truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân, thầm hô một tiếng, tranh thủ thời gian lôi kéo đệ đệ trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Nào biết cái kia phía sau cây rõ ràng có một cái hố đất, Văn Hạo bọn hắn vừa đi qua, kết quả hết thể rớt xuống. Phế vật Văn Hạo, 36. A. Đột nhiên biến cố lại để cho Văn Duệ một tiếng thét kinh hãi, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng hay vẫn là kinh động đến cách đó không xa hắc y hiền nhân. Bên kia có người, mau qua tới nhìn xem. Văn Hạo biến sắc, không dám lãnh đạm, dùng bọn hắn tam huynh muội, cho dù đối phương chỉ có một người, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được. Đệ đệ, nhớ kỹ, ngươi là một người nam nhân, nếu như ca ca không tại, nhất định phải bảo vệ tốt muội muội. Nói xong, Văn Hạo xuất ra một khối thịt nướng để cho Văn Duệ nói, các ngươi ở chỗ này chờ ca ca, đói thì ăn điểm thịt nướng, ngàn vạn đừng lên tiếng. Nói xong, không đều Văn Duệ trả lời, Văn Hạo liền nhảy ra hố đất. Sau đó đem hố đất chung quanh cỏ dại làm ra đem hố đất che khuất, lúc này mới vội vàng hướng trong đêm tối chạy đi. Ca ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội đấy. Thẳng đến các loại đợi Văn Hạo biến mất không thấy gì nữa, Văn Duệ mới rơi lệ mặt mũi tràn đầy nhỏ giọng nói ra, sau đó đem Văn Hạo đưa cho hắn cái kia khối thịt nướng cất kỹ, nhẹ nhàng đem bên cạnh muội muội ôm tại ngực mình. Nhị ca ta sợ. Tiểu Nguyệt bò tới Văn Duệ trên người, run lấy thân thể nói ra. Tiểu Nguyệt không sợ, có nhị ca tại. Tuy nhiên Văn Duệ thân thể cũng run đến lợi hại, nhưng hắn vẫn đang chịu đựng đáy lòng sợ hãi, dù dỗ muội muội. Nhị ca, mụ mụ cùng ca ca còn có thể trở lại sao? Tiểu Nguyệt nhìn xem Văn Duệ hỏi. Văn Duệ thân thể run lên, đại thế gia xuất thân hắn so bình thường tiểu hài tử biết đến hơn rất nhiều. Hai ngày này chuyện đã xảy ra cho hắn biết có người muốn đối với bọn họ bất lợi, mà ly khai mụ mụ cùng ca ca cũng là vì bảo hộ bọn hắn mới ly khai đấy. Hội, nhất định sẽ... Văn Duệ phi thường khẳng định đối với Tiểu Nguyệt nói ra, đồng thời lại dưới đáy lòng cầu nguyện lấy, mụ mụ, ca ca các ngươi ngàn vạn không thể có việc a. Văn Hạo ly khai hố đất, tại trong đêm tối cấp tốc tháo chạy đã thành mấy chục thước, cái này mới dừng lại, mà lúc này, những cái kia hắc y hệ nhân đã cách hố đất chỉ có 30-40 m rồi. Văn Hạo trong nội tâm quýnh lên, không biết nên như thế nào mới có thể đem những cái kia hắc y hệ nhân dẫn dắt rời đi, đột nhiên dưới chân vừa trợn, dẫm lên một tảng đá lên. Trong nội tâm khẽ động, Văn Hạo tranh thủ thời gian nhặt lên cái kia khối có chén ăn cơm đại thạch đầu, sau đó sử xuất toàn thân chi lực, hướng xa xa ném đi. 3. Thạch đầu rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Những cái kia chính hướng xuống đất vung hố vây đi hắc ý rỉa nhân lập tức cả kinh, một người trong đó lúc này hoảng sợ nói, ở bên kia. Quả nhiên, theo người nọ thanh âm vang lên, sở hữu tất cả hắc ý rỉa nhân phân tán lấy hướng thạch đầu rơi xuống đất địa phương chạy đi. Nghe hắc ý rỉa nhân tiếng bước chân hướng bên này chạy tới. Văn Hạo chạy đi bỏ chạy, lập tức liền chạy ra khỏi mấy chục thước, cái này mới dừng lại đến. Vừa dừng lại, Văn Hạo chợt nghe đến những cái kia hắc y hệ nhân thanh âm truyền đến, tại đây không có người, khẳng định chạy. Cho dù chạy, cũng chạy không xa, mọi người cho ta tản ra siêu, nhất định phải đưa hắn tìm ra đến. Vâng. Sau đó, Văn Hạo chợt nghe đến những cái kia hắc y hệ nhân tiếng bước chân phân tán đã đến. Bởi vì lo lắng đệ đệ, muội muội, Văn Hạo căn bản là không dám rời xa. Cả người giống như là một chỉ dạ miêu đồng dạng, lẳng lặng bò tới trong bụi cỏ, nghe những cái kia tìm tòi chính mình hắc ý hệ nhân tiếng bước chân. Phế vật Văn Hạo, 37. Hai phút đi qua, một cái càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân hướng về Văn Hạo bên này đi tới, cũng trên đường đi mang theo sàn sạt thảo âm thanh. Rất nhanh, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện tại cách Văn Hạo 10 m xa địa phương, bóng người vừa đi, còn dùng tay bên trên vũ khí không ngừng ở trong bụi cỏ vớt. Chết tiệt! Nhìn xem càng ngày càng gần rõ ràng bóng người, Văn Hạo trong nội tâm nhịn không được tức giận mắng một tiếng, thân thể đã ở trong bụi cỏ bò được thấp hơn, đồng thời, trong tay thanh đoản kiếm này cũng bị hắn cầm thật chặt. 5m, 4m, 3m, nhìn xem cái kia không ngừng tiếp cận chính mình hắc y liễu nhân, Văn Hạo cái trán che kín mồ hôi lạnh, thân thể đều có chút run rẩy, ngay tại cái kia hắc y liễu nhân cách Văn Hạo chỉ có 2m lúc, hắn cắn răng một cái, cả người giống như một chỉ chó săn, lóe lên mà ra, trong tay đoạn kiếm càng là không chút do dự đâm về hắc y liễu nhân ngực. Hắc y liễu nhân cứ như vậy sững sờ nhìn xem đột nhiên đánh út về phía bóng người của mình, căn bản là chưa kịp phản ứng. Cái kia lạnh như băng lợi kiếm liền đâm vào bộ ngực của mình. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, đem sở hữu tất cả hắc y liễu nhân giật nảy mình. Đồng dạng, Văn Hạo cũng bị tiếng hét thảm này cho dọa, trong nội tâm run lên, rút ra đoạn kiếm. Cái kia nóng hởi nhiệt huyết bắn hắn vẻ mặt. Bất quá lúc này, Văn Hạo căn bản không dám đa tưởng, chạy đi bỏ chạy. Một mực chạy đi hơn 10 thước, trong lúc bối rối, Văn Hạo bị cỏ dại đẩy ta thoáng một phát, cho đến lúc này, hắn mới chỉ hoãn qua khí đến. Phát hiện những cái kia hắc y liễu nhân cũng không có truy chính mình, mà là hướng phía bị chính mình giết người nọ vây đi qua, lúc này mới thở dài một hơi. Dùng tay tại trên mặt lau một cái, phát hiện có chút dính, lại vươn đầu lưỡi tại bên miệng liếm lấy thoáng một phát, phát hiện hương vị tựa hồ không tệ, đã có lần thứ nhất giết người kinh nghiệm, Văn Hạo phát hiện giết người tựa hồ cũng rất đơn giản, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, hơn nữa còn rất kích thích. Cảm nhận được trong nội tâm như vậy hưng phấn, Văn Hạo cái kia non nớt có trên mặt lộ ra cùng tuổi của hắn cực không tương xứng âm trầm dáng tươi cười. Đã các ngươi để cho ta cửa nát nhà tan, ta lại có thể nào lại để cho các ngươi nhẹ nhõm. Thân thể nhảy lên, Văn Hạo thoáng cái đứng, sau đó hóc lưng lại như mèo, như một chỉ linh hồ giống như chui vào trong bụi cỏ. Lặng lẽ sờ đến một cái hắc y liễu nhân phía trước 10m chỗ, Văn Hạo tại trong bụi cỏ lặng lặng bò lấy, cùng đợi đối phương đến. Quả nhiên, 2 phút về sau, tên kia hắc y liễu nhân tìm thấy được trước mặt của hắn. Tại hắc y liễu nhân cách hắn 2m xa lúc, hắn lần nữa mãnh liệt bắn mà lên, kiếm trong tay lợi hung hăng hướng về đối phương lồng ngực đâm đi vào. A! Lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, đã có lần trước kinh nghiệm, lần này Văn Hạo cũng không có sợ hãi, mà là thuần thục rút kiếm mà ra, rất nhanh hướng về phương xa tránh đi. Cứ như vậy, Văn Hạo lợi dụng đêm tối cùng những cái kia hắc y liễu nhân không có đốt đuốc vi dựa, gần kề nửa giờ, nhỏ yếu hắn rõ ràng dựa vào đột nhiên đánh lén, tiểu diệt sát 5 tên hắc y liễu nhân. Mà lúc này, hắc y liễu nhân tựa hồ cũng phát giác ra không đốt đuốc đối với bọn họ bất lợi, thoáng cái tiểu giấy lên hơn 20 cái bó đuốc, đem phương viên 100m đều chiếu lên một mảnh sáng ngời. Biết rõ dưới loại tình huống này chính mình khó hơn nữa đắc thủ, hơn nữa Văn Hạo cũng minh bạch, dùng thực lực của mình ngoại trừ dựa vào đánh lén, căn bản là cầm những này hắc y liễu nhân không có nửa điểm biện pháp. Phế vật Văn Hạo, 38. Hơn nữa tại đây đã cách đệ, muội muội ẩn thân hố đất có xa vài trăm thước. Những này hắc y liễu nhân chắc chắn sẽ không lại siêu trở về, đệ, muội muội an toàn, Văn Hạo tự nhiên cũng không muốn lại đi mạo hiểm. Thừa dịp hắc y liễu nhân không chú ý, Văn Hạo lặng lẽ hướng lui về phía sau đi, một mực chạy hơn 2 dặm đường, mấy có lẽ đã nhìn không tới những cái kia hắc y liễu nhân bó đuốc, lúc này Văn Hạo mới ngồi ở trong bụi cỏ không ngừng thở gấp khởi khí đến. Tuy nhiên vừa địa giết người rất kích thích, không có cảm thấy như thế nào nguy hiểm, nhưng là bây giờ nghĩ đến, Văn Hạo cũng nhịn không được toàn thân một hồi run rẩy. Nếu như mình vừa rồi ra điểm vấn đề gì, đệ, muội muội làm sao bây giờ? Nghĩ vẫn còn hố đất bên trong đích đệ, muội muội, Văn Hạo cảm giác mình không thể lại mạo hiểm rồi, mà hắn lúc này tại trải qua một đêm trốn chạy để khỏi chết, cũng mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao những cái kia hắc y liễu nhân chính ở chỗ này siêu tầm lấy chính mình, lúc này căn bản không có khả năng đi tìm đệ, muội muội, Văn Hạo quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút nói sau. Hơn 10 sau về sau. Văn Hạo tại một cái sườn dốc bên trên đã tìm được một cái tiểu sơn động rất nhỏ, chỉ có thể lại để cho Văn Hạo hóc lưng lại như mèo đi vào. Cũng không cần biết nhiều như vậy, Văn Hạo bò vào sơn động, tìm đi một tí hòn đá đem cửa động chắn, sau đó liền dựa vào trong sơn động đã ngủ. Chương 15, nhảy núi. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, đang ngủ say Văn Hạo đột nhiên thân thể run lên, con mắt mãnh liệt mở ra, nhìn xem theo khe đá trong chiếu vào ánh mặt trời, sắc mặt đại biến. Liền mang thủ mang cước loạn đem hòn đá lấy ra. Ra khỏi sơn động, Văn Hạo coi chừng nhìn liếc chung quanh, cũng không có phát hiện những cái kia hắc y liễu nhân tung tích, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà nhẹ nhõm, trong nội tâm ngược lại càng thêm trầm trọng. Bởi vì lúc này, hắn đã nghĩ đến cái kia vẫn còn hố đất trong chờ đệ của mình, muội muội, hiện tại đã là mặt trời đỏ đem làm đỉnh, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết bọn họ là hay không vẫn mạnh khỏe. Đang muốn hướng cái kia hố đất chạy đi. Thế nhưng mà lúc này, Văn Hạo bi ai phát hiện, chính mình rõ ràng không biết cái kia hố đất tại phương hướng nào rồi. Tối hôm qua nước sơn đen như mực, liền nửa điểm tinh quang đều không có, hắn tất cả đều là tại trong đêm tối vớt tiến lên, hơn nữa về sau lại phục kích mấy cái hắc y liệt nhân, đông chuyển tây chuyển, hắn lúc này cái đó còn nhớ rõ phương hướng. Bất quá khá tốt, hắn nhớ rõ chính mình cách này cái hố đất không xa lắm, cũng tiểu 2-3 dặm tả hữu, như vậy tìm tuy nhiên phạm vi khá lớn, nhưng tổng còn có thể thừa nhận. Mặc dù không có phát hiện nữa hắc y liệt nhân, nhưng là Văn Hạo hay vẫn là không dám quá đại ý, cả người hóp lưng lại như mèo, không ngừng ở bụi cỏ dại trong xuyên thẳng qua lấy, tận khả năng dùng lợi cỏ dại đem thân thể của mình vật che chắn. Lúc này, Văn Hạo cái con kia có 1m4 mấy thân thể tiểu hiện ra ưu thế của nó, nơi đây cỏ dại bình thường đều có 1m2 tả hữu cao, Văn Hạo chỉ cần thoáng uốn lên điểm eo, thân thể liền có thể hoàn toàn bị cỏ dại vật che chắn. Đảo mắt 2 giờ đi qua, Văn Hạo tìm không ít địa phương, nhưng luôn không có tìm được đệ đệ muội muội ẩn thân chính là cái kia hố đất, trong nội tâm cũng càng phát ra được chữ gốc. Mà trên đường đi, Văn Hạo ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến một ít biến thành màu đỏ vết máu cùng lẻ tẻ hắc y liệt nhân, cái này lại để cho trong lòng của hắn càng là bất an. Phế vật Văn Hạo, 39. Đảo mắt lại là 1 giờ đi qua, Văn Hạo lại đây đến một cây đại thụ phía trước, nhìn trước mắt lờ mờ có chút vô cùng quen thuộc cây, Văn Hạo trong nội tâm vui vẻ, rốt cuộc tìm được rồi. Dựa theo trong đầu trí nhớ, Văn Hạo nhanh chóng đi vào phía sau đại thụ, đem cái kia một đống cỏ dại vặn ra, bên trong quả nhiên có một cái hố đất. Chỉ là Văn Hạo nhìn xem cái kia hố đất, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cả người cũng như là bị tháo nước khí lực, một đầu mới ngã xuống đất bên trên. Duệ Nhi, Tiểu Nguyệt, các ngươi tại chỗ nào? Văn Hạo phát điên giống như bò hướng xuống đất vung hố, nhìn xem hố đất trong trừ mình ra giao cho đệ đệ thịt nướng lẻ loi trơ trọi rơi tại đâu đó bên ngoài, khác không còn có cái gì nữa. Đệ đệ không thấy rồi, muội muội cũng không thấy rồi, Văn Hạo trong đầu còn nhớ rõ tại mẫu thân ly khai lúc, chính mình hướng cam đoan của nàng. Không. Văn Hạo ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thanh âm tại trong rừng cây không ngừng quanh quẩn, trong đó tức giận, lại để cho người nghe xong đều không tự giác thân thể run lên. Ta Văn Hạo lúc này thề, nếu Duệ Nhi cùng Tiểu Nguyệt có một tia tổn thương, ta diệt hắn cửu tộc, chó gà không tha. Văn Hạo gào thét, lập tức kinh động đến những cái kia vẫn còn siêu tầm hắc y liệt nhân, rất nhanh thì có mấy người hướng về Văn Hạo chỗ bay tán loạn mà đến. Vì Duệ Nhi, vì Tiểu Nguyệt, vì báo thủ, ta không thể chết được. Văn Hạo hai mắt đỏ ngầu, nhìn xem từ đằng xa chạy vội đến hắc y liệt nhân, không có do dự chút nào, quay người liền hướng xa xa chạy tới. Đại thế gia hải tử, giáo dục phương pháp cùng người bình thường có khác nhau rất lớn, người bình thường có thể nghĩa khí, có thể dựa vào sự tàn nhẫn cùng người dốc sức liều mạng. Nhưng đại thế gia lại không thể, bọn hắn phải dùng đại cục làm trọng. Bởi vì bọn họ chỗ đại biểu không phải bọn hắn một người, hắn chỗ đại biểu chính là một cái thế gia, ngàn vạn người thế gia, bọn hắn một cái sơ sẩy, tiếp theo liên lụy toàn cả gia tộc ngàn vạn người toi mạng. Văn Hạo từ nhỏ cũng là thụ loại này giáo dục, cho nên vào lúc này, hắn cũng không có bị cừu hận xông vắng đầu, mà lựa chọn tạm lánh, bởi vì hắn biết rõ, dùng thực lực của mình đối phương một cái tay có thể đơn giản đem chính mình chém giết. Chính mình chỉ có trốn trước tăng cường thực lực, chỉ có thực lực mạnh, mới có thể tìm được đệ đệ, muội muội, mới có thể tìm được trong nhà khác thân nhân, mới có thể cho những cái kia người bị chết báo thù. Văn Hạo ở phía trước chạy vội, Hắc Y Liệt Nhân ở phía sau dồn sức, đảo mắt liền chạy ra khỏi vài dặm, may mắn tại đây bụi cỏ dại sinh, khiến cho Hắc Y Liệt Nhân bọn hắn căn bản là phát huy không ra bao nhiêu tốc độ, nếu không chỉ sợ sớm đã đuổi theo Văn Hạo. Tiểu tạp chủng, đứng lại cho ta. Chết tiệt tiểu tạp chủng, để cho ta bắt được. Ta không phải xé ngươi không thể. Mặc kệ đằng sau Hắc Y Liệt Nhân như thế nào uy hiếp, chửi tới, Văn Hạo như bên thai gió mát, căn bản không dánh mà để ý không hỏi, chỉ trước mắt, lại là vài dặm đi qua. Tại bụi cỏ dại trong chạy trốn, xa xo trên đường gian nan, cố sức, tầm 10 dặm đường chạy xuống, Văn Hạo đã mệt mỏi đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi đầm địa, góc áo đều tại xuống tích thủy, hô hấp càng giống là thợ rèn ống bể, thổi gió, hồng hộc tiếng nổ không ngừng. Mà ở Văn Hạo sau lưng Hắc Y Liệt Nhân đồng dạng cũng không tốt đến đi đâu, tuy nhiên bọn hắn so Văn Hạo thực lực cường không ít, nhưng thân thể của bọn hắn cao lớn, chạy trốn tại trong bụi cỏ bị ngăn trở càng lớn. Phế vật Văn Hạo, 40. Lúc này thì bọn hắn đồng dạng toàn thân đại hãn, thở dốc như gió, mới vừa rồi còn la lên, chửi bới không ngừng, hiện tại cũng tất cả đều ngậm miệng lại, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến bọn hắn túi xuống thân, như chó đất tựa như thẻ đầu lưỡi ra không ngừng thở hào hẹn. Lại chạy về phía trước 2-3 dặm. Phía trước Văn Hạo đột nhiên ngừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng thở dốc, thấy như vậy một màn, đuổi theo phía sau mấy cái hắc ý liệt nhân lập tức lai liếu kính. Tiểu tạp chủng, ngươi cuối cùng. Rốt cục thụ. Chịu không được đi à nha. Sau khi mấy cái hắc ý liệt nhân đi vào Văn Hạo trước mặt lúc, lập tức đều mắt tròn váng. Lúc này Văn Hạo đã thuận qua khí đến, vẻ mặt lạnh như băng đứng tại một cái bên bờ vực, cái kia lạnh lùng gió lạnh thổi trúng trên người hắn áo gai gần muốn bay, cái kia nhỏ yếu thân ảnh xem giống như là một cái tùy theo phó nghĩa dũng sĩ. Muốn bắt ta? Văn Hạo nhìn xem đuổi theo Hắc Y Dã Nhân, mặt mũi tràn đầy rêu cợt nói, kiếp sau a. Theo thanh âm rơi xuống, Văn Hạo cả người giống như một đoạn mục đầu, hướng về vách núi phía dưới rơi đi. Nên chết tiệt. Mấy cái Hắc Y Dã Nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nhảy xuống vách núi Văn Hạo, hơn nửa ngày mới nhịn không được chửi bới một tiếng. Sau đó, mấy cái Hắc Y Dã Nhân càng là tranh giành trước sợ chạy đến bên bờ vực, nhìn xem dưới vách cái kia chạy xiết nước sông, cái đó còn có nửa điểm Văn Hạo thân ảnh. Cái này phiền thoái, lão đại thế nhưng mà nói muốn sống đấy. Một cái Hắc Y Dã xanh mặt nói ra. Chúng ta có biện pháp nào, hắn muốn nhảy núi, chúng ta cũng không ngăn cản được. Cái khác Hắc Y Dã bất đắc dĩ nói, sắc mặt của hắn đồng dạng lúng túng. Đi thôi, nhìn nữa tiểu tử kia cũng sẽ không xảy ra hiện. Lại là một cái Hắc Y Dã nhân lắc đầu nói ra. Mọi người tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu, ủ rũ xoay người rời đi, ai có thể nghĩ đến, nhóm người mình mệt chết việc cực đuổi theo, cuối cùng rõ ràng không vui một hồi. Chương 16, Hắc Y Dã Nam Tử. Gờ tờ, cuốn 2 tàn khốc sinh hoạt. Nước trong trấn, Thiên Võ Đế lãnh thổ một nước nội vi số không nhiều cửa ngõ thị trấn nhỏ, bởi vì tại đây giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, tức có cửa ngõ lại có bằng phẳng đại lộ, cho nên dị thường phồn hoa, nói là thị trấn nhỏ, kỳ thật đây chẳng qua là mọi người trên thói quen xưng hô mà thôi. Cái này trấn quanh năm ở lại miệng người tiểu vượt qua 30 vạn, xa so một ít tiểu nhân thành thị đều nhiều hơn, chớ nói chi là những cái kia ngựa xe như nước thương nhân cùng dòng binh. Nước trong trấn Chi Đông, là bị Thiên Vũ Quốc xưng là mẫu thân sông Thiên Võ Hà Nguyên Đầu, Thiên Võ sông nước đúng là từ nơi này hợp thành nhập trong biển rộng. Lúc này, đang có một người trung niên nam tử ở chỗ này gấp tật, người này đang mặc quần áo nịt, sắc mặt như mâm tròn, lông mày như lợi kiếm, cái mũi cao cao có chút hướng phía dưới uốn lượn. Một đầu tóc dài màu đen buộc ở sau, nhất là cặp mắt kia, tựu như là một đôi hùng ưng chi nhãn, thỉnh thoảng tránh xuất ra đạo đạo tinh quang, tựa hồ có thể đem người xem thấu. Gấp tật bên trong đích nam tử đột nhiên dừng thoáng một phát, sau đó thân ảnh một chuyến, hướng lên trời võ bờ sông chạy đi. Sau một lát, nam tử đi vào bờ sông, đột nhiên ngừng lại, lúc này, tại hắn trước người bờ sông bên cạnh, một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài, sắc mặt trắng bệch, trước người vải thô áo gai, trên người còn mang theo vết máu. Nằm tại đâu đó không biết sống hay chết. Ồ! Nam tử nhìn xem tiểu nam hải, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, lập tức đi đến tiểu nam hải bên người, xoay người tại tiểu nam hải trên người sắt nhìn một phen. Ngoại trừ trên người có chút chảy ra, địa phương khác đều không có vấn đề, hơn nữa gân cốt cũng không tệ. Nam tử trên mặt lộ ra một tia động dung biểu lộ. Sau đó, nắm tiểu nam hải tay, một đạo mang theo nhàn nhạt sinh mệnh khí tức màu xanh lá kình khí theo hai người tay chậm rãi chạy đến tiểu nam hải thân thể. Ô nam tử trên mặt biểu lộ lần nữa biến đổi, kinh dị mà kinh ngạc, rất nhanh lại bị sắc mặt vui mừng chỗ thay thế. Đánh ra cẩn thận khẽ đảo trước mặt tiểu nam hải, đem tiểu nam hải làn da, quần áo, cùng với thư ở trên thân đều cẩn thận kiểm tra rồi một phen, cuối cùng rơi vào tiểu nam hải thủ đoạn cái kia cổ xưa, không có một điểm sáng bóng thủ chặt lên, một lát sau, lắc đầu, tự nhủ, kỳ quái, tiểu tử này ngoại trừ làn da trắng nón điểm bên ngoài, trên người không có một điểm như một đại gia tộc đi ra người. Thế nhưng mà vì cái gì tiểu tử này nhỏ như vậy tiểu tu luyện kình khí đâu rồi, hơn nữa nhìn trong cơ. Thể cái kia kình khí tinh thuần trình độ, công pháp đẳng cấp không thấp, thậm chí còn muốn vượt qua ta sở tu luyện công pháp. Hắc Y Dã Nam Tử, 2. Nam tử đứng người lên, tay sờ lên cằm, sắc mặt biến hóa thất thường, trầm tư một hồi lâu, lúc này mới mở miệng lần nữa nói, quản hắn khỉ gió, trước đem hắn làm cho trở về rồi hay nói, dù sao nhiệm vụ lần này còn kém một cái mới đủ, vừa vặn cầm hắn chống đỡ mấy. Về phần hắn tu luyện công pháp, hừ, mọi người tại trên tay của ta, còn có thể chạy không thành. Nói xong, nam tử khẽ cong eo, bắt lấy tiểu nam hải tử y phục trên người, giống như là để một chỉ cá chết giống như, đưa hắn nhắc tới, sau đó chạy về phía phương xa, một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết bao nhiêu thời gian đi qua, Văn Hạo sâu kín mở mắt, lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn, bụng càng là đói bụng đến phải xì xào thẳng gọi, rất khó chịu. Chính muốn mở miệng gọi người hầu cho mình cầm đồ ăn đến, trong lúc đó, Văn Hạo cả người sững sờ, phát hiện mình rõ ràng không phải tại chính mình cái kia ôn hòa mà thoải mái nằm trên giường, mà là đang một cái âm u, cũng mang theo giày đặc nấm mốc mùi thối tù giam ở bên trong. Lúc này, Văn Hạo mới nhớ tới gia tộc chi biến cùng một đường trốn chạy để khỏi chết tình cảnh, cả người toàn thân cũng nhịn không được một hồi kịch liệt run rẩy, nguyên lai đây hết thảy đều là thực, gia không có, thân nhân không có, mẫu thân không có. Mà ngay cả đệ đệ muội muội cũng cho mình mất rồi. Nóng hổi nước mắt không ngừng theo Văn Hạo trong mắt tràn mi mà ra, cả người cũng vô lực té trên mặt đất, hai mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước, trong ánh mắt không có một điểm sinh cơ. Hồi lâu sau, Văn Hạo cái kia nhỏ yếu thân thể đột nhiên mãnh liệt xoay người ngồi dậy, cho tàn giống như trong ánh mắt sát khí bạo phát, cả người khí tức cũng trở nên giống như hàn băng, trong nội tâm càng là giống giận, trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đem những cái kia hắc ý liễu nhân bầm thây vạn đoạn.